Hôm nay mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2012 và chúng ta tiếp tục trong khóa tu tại thiền viện Trúc Lâm Paris. Thì tiếp đến chúng ta cũng phải tạm thời đi cái đường tắt, tức là chúng ta sẽ bàn đến, học đến tất cả những cái nào mình đang thực tập ngay mấy hôm nay để mình hiểu hơn lý do tại sao mình phải có những cái phương pháp thực tập như vậy. Thì nói sáng nay là mình chỉ nói đến cái trong cái nghệ thuật ăn, thì mình chỉ mới nói đến một phần được cái nghệ thuật nhai, thì nó sẽ giúp cho mình thay đổi được, chuyển hóa được cái phần thân bệnh của mình, gồm vật lý bệnh, sinh lý bệnh, và cũng như từ đó nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa được cái tâm lý bệnh hay là cái nghiệp bệnh của mình. Thì thật ra mình cũng chưa có thời gian để đi được hết, nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà mình ăn mà mình nhai cho nó thịt chậm thịt kỹ á, thì như vậy á, là khoảng 2/3, thậm chí khi nếu mà mình ăn tinh bột không thôi thì khoảng gần như 3/4, khoảng như 3/4 cái lượng thức ăn của mình đã được tiêu hóa và hấp thụ ngay trên cái vùng miệng này rồi, và nó sẽ cung cấp chất đường, năng lượng trực tiếp lên máu của mình và nó thỏa mãn sớm. Và như vậy thì cái phần còn lại, cái phần còn lại khoảng 1/4 hay là 1/3 đó, nó sẽ chạy xuống dưới đây. Thì như vậy tiếp tục là cái tùy tạng và ruột non, nó sẽ tiếp tục nó làm việc. Thì như vậy quý vị thấy cái phần còn lại đi xuống đây rất là ít, cái phần còn lại đi xuống đây rất là ít. Do đó cái bao tử của mình không phải làm việc nhiều, nó không tiết ra nhiều axit, cũng như là cái bao tử mình lúc đó nó rất trống, rất nhẹ, và bao nhiêu thức ăn xuống thì nó đều được cái dịch tiêu hóa ở trong tùy tạng, trong gan, trong ruột non tiết ra, và nó có thừa thải cái chỗ để nó thẩm thấu và nó phân hủy hết tất cả những cái nào mà ở trên miệng mình chưa có phân hủy và hấp thụ được. Thành ra như vậy bao nhiêu xuống đây là nó xử lý hết và nó hấp thụ hết, cuối cùng nó chỉ còn lại một tí xíu cặn bã thải ra ngoài thôi. Thành ra khi mình ăn chậm như vậy, mình sẽ tiết kiệm được năng lượng rất nhiều cho cái việc tiêu hóa, hấp thụ, bài tiết cũng như vận chuyển. Và ngược lại mình lại có được rất nhiều năng lượng đi vào. Thành ra có khi mình thấy mình ăn ít, nhưng mà tại sao mình có năng lượng để làm việc mà mình no lâu. Còn ngược lại, nếu như mà mình ăn mà mình nhai, mình nuốt xuống nhanh quá, thì như vậy ở trên miệng nó đã không tiêu hóa, không hấp thụ được. Nó xuống đây, có khi nó đang dồn cục, tức là cái này chưa xuống, men tiêu hóa và dịch tiêu hóa chưa kịp thấm vào để nó phân hủy ra, nó cắt nhỏ ra, thì cái lượt khác nó đã xuống rồi, và cứ như thế nó dồn đụn và nó bị tắc nghẽn. Và khi nó không đủ oxy để nó đốt, nó không đủ men tiêu hóa, dịch tiêu hóa để nó thấm vào, thì cuối cùng những cái thức ăn đó, những chất dinh dưỡng đó không được phân hủy ra hết và không được hấp thụ để đốt cung cấp năng lượng cho cơ thể mình, mà nó lại tạo nên chất thải, tạo nên chất độc trong cơ thể của mình. Thì cái phần còn lại của cái nghệ thuật ăn này thì mình sẽ nói tới trong cái phần sau, tức là trong đó gồm có là khi chúng ta ăn thì chúng ta phải nên ăn như thế nào nha, chúng ta nên ăn số lượng bao nhiêu, tại sao chúng ta phải ăn cái số lượng bao nhiêu đó, thì nó có lợi gì cho phần thân vật lý của chúng ta, nó có lợi lạc gì cho cái hệ thống miễn nhiễm, hay là nó giúp cho cái tinh thần, hay là nó giúp cho cái sự thăng tiến trên con đường tâm linh của mình. Thì cái đó là trong những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển. Thì vào cái phần nghệ thuật ăn thì mình sẽ nói sâu hơn. Ở đây mình chỉ mới nói được một cái yếu tố rất nhỏ trong nghệ thuật ăn, là cái nghệ thuật nhai như thế nào để biến thành tất cả những cái chất mình ăn vào thành những chất dinh dưỡng và năng lượng thực sự. Rồi, rồi kế đến nữa là khi mình ăn như vậy Thì quý vị nên nhớ là chẳng hạn như mình còn có cái điểm nữa là mình ăn, sau khi mình ăn xong thì mình còn có cái hồi hướng công đức nha, hay là mình thầm cảm niệm công đức của tất cả những người, những loài đã tạo thức ăn cho mình. Và như sáng nay chúng tôi có nhắc lãng phí thức ăn là một cái sự tiêu hao cái âm đức của mình rất là lớn. Thành ra có khi nếu mình không biết trân quý nó, thì đến khi mà mình không còn đủ cái phước nha, thì lúc đó có khi mình có tiền bạc rất nhiều nhưng mà mình cũng không cách nào mà kiếm có được thức ăn. Hay là thậm chí như mình có được thức ăn nhưng mà cuối cùng do cái âm đức của mình nó bị tiêu hao, thành ra mình sẽ bị cái nghiệp bệnh, và lúc đó cơ thể mình không hấp thụ được. Thành cho dù mình ăn vào, mình có tiền bạc để mình mua đầy đủ thức ăn dinh dưỡng, nhưng cơ thể mình cũng không hấp thụ được. Và cuối cùng không hấp thụ được thì những thức ăn đó, những chất dinh dưỡng đó lại càng biến thành chất độc để nó tàn hại cơ thể của mình. Rồi thì kế tiếp mình cũng đi đến cái phần thứ hai ha. Mình đi đến cái phần thứ hai mà mình phải đi cái con đường tắt, là tại vì mấy hôm nay mình cũng đã thực tập cái vấn đề thiền tập ha. Mình đã đi đến qua cái vấn đề thiền tập, thì cái vấn đề thiền tập này thì nó cũng bắt nguồn từ rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau, cũng như có nhiều cái lợi lạc khác nhau. Mà nếu như mình không hiểu được thì mình cũng không ứng dụng được nó một cách trọn vẹn. Thì như vậy, trước hết chúng ta hiểu là trong cuộc sống của chúng ta có bốn cái tư thế: đi, đứng, nằm và ngồi nha. Chúng ta có bốn cái tư thế: đi, đứng, nằm và ngồi. Thì như vậy có thể trong một ngày chúng ta dành hết hầu như 1/3 cái thời gian của chúng ta để chúng ta nằm rồi. Còn lại cái thời gian kia thì chúng ta đi, đứng, có khi nhiều hơn ngồi, tùy theo cái công việc của mình. Và khi chúng ta ngồi thì chúng ta cũng ít có cơ hội để ngồi một cách rốt ráo để đạt được cái năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái ưu và cái khuyết của bốn cái tư thế đó trong cuộc sống. Thứ nhất là chẳng hạn như khi chúng ta biết được cái nguồn gốc nha, cái nguồn gốc của chúng ta từ đâu mà đến. Con người chúng ta theo như khoa học, tức là chúng ta tiến hóa lên từ những động vật bậc thấp. Và gần nhất đối với chúng ta là con khỉ, con vườn, hay là những con đười ươi, con tinh tinh. Và xa hơn một tí xíu nữa, tức là những loài động vật bốn chân, những loài động vật có vú. Và xa hơn nữa, như vậy chúng ta có đi lùi dần. Thành ra, đó là theo khoa học, theo học thuyết của Darwin. Nhưng mà cũng có một số những cái mà ngày nay thì người ta không còn tin vào cái học thuyết Darwin nữa, bởi vì nó không lý giải được hết tất cả những cái hiện tượng, sự kiện trong cái quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, cái học thuyết đó nó vẫn có cái giá trị một phần nào của nó. Và cái con đường thứ hai, cái học thuyết thứ hai, tức là những cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan của Phật giáo, cái triết học Phật giáo nhìn vào cái nguồn gốc của con người như thế nào. Thì như vậy, trong kinh điển Đức Phật cũng dạy rất rõ, tức là nguồn gốc của con người nó có thể từ nhiều loài khác nhau, tại vì mình phải luân hồi trong sáu nẻo. Thành có khi mình đi lên từ cõi súc sanh, có khi mình đi lên từ cõi địa ngục, có khi mình đi xuống từ cõi chư thiên, có khi mình đi ngang từ cõi người, vân vân. Nhưng mà cho dù đi hướng nào, tức là chẳng hạn như đi từ cõi người, như vậy thì nguồn gốc tổ tiên ông bà hàng triệu năm trước của mình là cũng là từ động vật. Hay là nếu mà mình có đi lên từ cõi súc sanh thì cũng vậy, tức là nguồn gốc cũng là nguồn gốc của ông bà tổ tiên mình từ động vật, và nó đi lên, nó phát triển thành loài vượn, loài khỉ hay là những cái loài tinh tinh đời ơi. Còn có một cái con đường khác nữa, tức là từ trên chư thiên xuống. Thì trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật có nói là ngày xưa, tức là một số con người của chúng ta là xuất thân nguồn gốc từ trên chư thiên của cõi Quan Âm Thiên xuống đây chơi, xuống đây chơi, sau đó là thấy ở dưới này đất nó ngọt quá, cây trái thơm tho quá và vị nếm. Và quý vị thấy cái này theo cái nguyên lý năng lượng này thì mình rất là dễ hiểu, tức là chư thiên từ trên cõi sắc giới và vô sắc giới, tức là trên này đi xuống. Khi đi xuống dưới này, tức là thân của người ta nhẹ nhàng thì nó lơ lửng và người ta còn có thần thông, và cái năng lượng của người ta nó quá vi tế. Nhưng mà khi xuống đến cõi trần thì bị cái gì? Bị cái thể vật chất, tức là khi ăn vào cái mùi ngon, mùi thơm và cái vị, cái vật chất của nó nặng. Cho nên cái thân bây giờ nó bắt đầu nó nặng rồi thì bắt đầu nó sẽ không bay lên nổi nữa. Và cứ dần như vậy thì càng sử dụng cái vật chất thô, tức là xuống cõi trần này càng sử dụng cái vật chất thô nhiều bao nhiêu thì cái thân nó trở nên nặng nề bấy nhiêu. Thì mình thấy cái điều này nó cũng rất rõ ràng, là bữa nào mà mình ăn nhiều vào, bữa nào mà mình ăn nhiều thì tự nhiên cái bụng mình nó nặng, cái đầu mình nó lừ đừ, nó bắt mình đi ngủ. Bữa nào mà mình ăn ít bao nhiêu, cái bụng mình đói bao nhiêu thì cái người mình nó nhẹ, cái đầu mình nó nhẹ và nó tỉnh táo bấy nhiêu. Thì cái này cái tuần sau ai mà muốn thanh lọc cơ thể thì mình sẽ tự thân chứng nghiệm được cái trạng thái này. Sau 3-4 ngày mình thấy mình như tiên, tức là mình đi nhẹ nhẹ như là hỏng đất gì đó. Thành ra cái này là rất rõ ràng. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả nó đều cũng có lý hết, và những gì Đức Phật dạy thì chẳng qua là mình chưa có đủ cái tuệ giác và chưa có đủ con mắt để nhìn suốt thôi. Chưa, nó thật là như vậy. Cũng như mình thấy bây giờ bây giờ ở trên mặt trăng hay là trên sao hỏa hay là trên những hành tinh khác vẫn có những chúng sanh đang sống trên đó, chứ không phải không có. Nhưng mà bây giờ con người mình bắt đầu du hành lên đó, rồi từ từ mai mốt sanh con đẻ cháu thì có thể là vài trăm triệu năm sau, thì lúc đó là nó sẽ có 2-3 cái nguồn gốc trên đó. Cái nguồn gốc tại chỗ và cái nguồn gốc từ nơi khác di trú đến đó. Thành ra chúng ta thấy cái đó để làm gì? Trở lại, khi chúng ta thấy rằng tại sao con người ta phải nằm, tại sao con người ta phải nằm, tức là đó là một phần cái vết tích còn lại của ông bà tổ tiên của mình hàng triệu năm trước, khi mà mình đi từ bốn chân. Bốn chân sau đó là nó bắt đầu cái cuộc sống nó nằm ngang, và nó thường ở cái tư thế nằm ngang nhiều hơn, hay là nó thường nằm nhiều hơn đó. Rồi sau đó từ từ nó mới tiến hóa lên, tức là nó bắt đầu nó giải phóng hai cái chân trước. Bằng cách như vậy thì cái cột sống nó mới bắt đầu đứng thẳng lên từ từ. Và khi cái cột sống càng đứng thẳng lên, hai chân trước càng được giải phóng, được tự do và nó chuyển hóa, thì đồng thời như vậy cái não bộ của mình cái não bộ của mình nó cũng sẽ phát triển, nó lớn lên dần dần, tức là và cái tầm nhìn nó cũng rộng ra, cho đến khi mà phát triển hoàn thiện. Tức là quý vị thấy từ cái động vật bốn chân nó lên những cái loài động vật hai chân sau lớn, hai chân trước nhỏ, chẳng hạn như con kangaroo, rồi sau đó bắt đầu nó lên tới cái dạng như là vượn, như khỉ, rồi sau đó nó lên cái dạng như đười ươi hay là những con ếch, những cái con mà nó thông minh hơn, cái cột sống nó thẳng hơn, và lúc đó cái bộ não nó to hơn, cho đến con người là hoàn toàn hầu như là cột sống thẳng đứng và cái não bộ lớn nhất, thành ra cái trí thông minh, cái trí tuệ nó cao hơn những loài động vật khác. Do vậy mà nằm ngang, nằm ngủ nghỉ cũng là một cái vết tích, một cái di tích của ông bà tổ tiên hàng triệu năm trước của mình còn để lại. Và cũng như còn những cái di tích khác mình thấy còn trong cơ thể mình, chẳng hạn như cái đốt sống cùng là cái đuôi, hay là cái ruột thừa, hay là lông lá. Cái người nào càng tiến hóa nhiều bao nhiêu thì da mỏng, lông thưa, Còn cái người nào mà càng ít tiến hóa thì như vậy da dày và lông nó dày, nó rậm hơn. Thành ra cái đó là những cái vết tích còn lại của mình. Cũng như trong đó là mình nói về vật lý học ha, đó là mình nói về vật lý học. Còn về sinh lý học cũng vậy, trong chữ con người mình á, thì thật ra đó là lý do mình nói là cái văn hóa của mình nó rất là sâu sắc. Trong cái chữ con người nó đã biểu hiện rõ ràng là cái nguồn gốc của mình là từ cái con vật nó phát triển lên. Thành ra khi nào mà mình sống bằng cái lý trí nhiều thì mình hành xử như người. Nhưng mà khi nào mình để cái phần sinh lý mà nó chi phối, hay là cái trí, cái tuệ giác của mình, hay là cái đầu của mình mà không làm việc nhiều, tức là nó bị ảnh hưởng bởi cái bản năng tự nhiên, từ cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cái dục ha, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái phần của động vật đó. Thành ra về cái sinh lý mình cũng còn bị ảnh hưởng rất nhiều của ông bà tổ tiên của mình đó. Do vậy mà khi mà mình lạm dụng cái vị trí nằm thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ làm cho cái sự tiến hóa của loài người nói chung và của bản thân mình nói riêng nó sẽ đi lùi lại, hay nó sẽ chậm lại. Về mặt ưu điểm á, mặt cái nào nó cũng có cái ưu và cái khuyết. Về mặt ưu điểm thì dĩ nhiên khi mà nằm ngang nó sẽ đỡ bị thất thoát năng lượng, nó sẽ đỡ bị thất thoát năng lượng. Nhưng ngược lại nó cũng bị thất thoát năng lượng. Đây là nguyên lý hai mặt. Lý do tại sao? Lý do là tại vì cái trung tâm năng lượng của mình là nằm ở vùng bụng dưới này. Trên này là lục phủ ngũ tạng, nó bị chằng chịt và nó ngoằn ngoèo. Còn trong khi dưới này là chỉ có bộ phận sinh dục của mình và chân tay nó thẳng đuôi. Thành ra nếu như mà mình đi và đứng thì như vậy mình sẽ bị cái trọng lực của trái đất hay sức hút của trái đất, nó chính cái ưu điểm là nó giữ mình đứng đứng được trên mặt đất, nhưng cái khuyết điểm là nó sẽ làm hao tốn năng lượng của mình rất nhiều theo cái nguyên tắc bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Tại vì đất mẹ đã sản sinh ra muôn loài, đất mẹ đã sản sinh ra muôn loài và từ đó mà nó mới dung dưỡng nên. Do vậy mà để bảo tồn năng lượng, tức là nó cho lên thì nó phải lấy lại ha. Nó cho lên nó lấy lại, từ một cái cây cũng vậy, nó làm cho lớn lên, phát triển lên rồi cuối cùng cũng phải chết, phải trả về. Con người cũng phải sinh ra, lớn lên rồi cuối cùng chết, cũng phải trả về đó. Và trong mỗi một ngày, mỗi một giờ, cái năng lượng mình hấp thụ của đất, của trời, rồi cuối cùng nó cũng phải thâu thoát về trên này, là nó thoát ra do cái khí mình thở, dưới này nó thoát ra do cái khí nó rút về xuống dưới đó. Thành ra đó là mình nói ngay cả như mình thực tập chánh niệm nó vẫn bị hao tổn một phần, huống chi nếu mình không chánh niệm nữa thì mình càng lại càng bị mất nhiều cái năng lượng do cái sóng não mình nó phát ra. Do vậy mà trong mỗi một cái tư thế nó luôn luôn có cái ưu và cái khuyết. Đối với tư thế nằm thì cái ưu của nó là nó sẽ không bị mất năng lượng nhiều. Nhưng mà cái khuyết của nó, thứ nhất là nó sẽ không giúp cơ thể mình đào thải độc tố được nhiều. Tại vì trở lại quý vị tưởng tượng khi mà cái cột sống mình nằm ngang thì như vậy cái trọng lực của trái đất nó sẽ hút xuống, thì như vậy tất cả những cái cặn bã nó sẽ đọng xuống nha. Rồi những cái khí độc nó lên mái trên, thành ra nó muốn đẩy hết những cặn bã ra đằng sau, nó muốn đẩy hết những cái khí độc ra đằng trước, nó phải tốn thêm cái năng lượng. Đó. Cái thứ hai nữa là cái khuyết điểm của nó là nó sẽ làm cho mình đi dậm chân tại chỗ, hay là đi lùi với sự tiến hóa trở lại nếu như mình lạm dụng nó quá. Thành ra quý vị thấy đối với những người mà khi người ta quyết một đời dứt sanh tử thì thứ nhất là hầu như người ta sẽ không có để cho cái phần vật chất thức ăn thô nó chi phối nặng nề ha, là người ta ăn rất thanh, người ta uống rất ít và người ta sử dụng cái tầng thứ hai hay tầng thứ ba nhiều hơn. Những người tu tiên, những người tu thiền hay là những người yoga thì người ta ăn uống rất là ít, người ta hít thở không khí, người ta ở ngoài môi trường tự nhiên và người ta sử dụng những cái năng lượng tươi, những cái năng lượng sống nhiều hơn, chứ người ta không để những cái vật chất thô nó chi phối. Thì đó là về phần thực phẩm này. Còn đối với về phần vị trí thì quý vị thấy rằng đối với những người mà người ta quyết một đời sanh tử thì người ta không bao giờ nằm. Người ta không bao giờ nằm cả. Người ta chỉ có ngồi và đi đứng, nhưng mà ngồi là chủ yếu nhất. Thì lát nữa mình nói đến cái ưu việt của cái vị trí ngồi, và đó là căn bản nền tảng cho tất cả các cái pháp tu. Và đó là cái con đường duy nhất để mượn cái năng lượng của vũ trụ chuyển hóa để phát triển lên cái năng lượng tầm cao, để giải thoát tuyệt đối ra khỏi cái tầm kiểm soát của nó. Thành ra khi mà mình nằm thì nó sẽ có những cái ưu và cái khuyết như vậy, và nó không có cái sự lợi lạc nhiều. Tuy nhiên khi mình nằm như vậy thì nó sẽ thư giãn hơn, và nó sẽ được thoải mái hơn, nó sẽ có khả năng lấy được một phần năng lượng đó. Rồi còn cái thứ hai là đi và đứng. Khi mình đi và đứng thì như vậy, cái cột sống của mình nó đứng dọc ha. Và khi mình đi đứng thì trở lại là cơ thể của mình nhờ có cái trọng lực trái đất nó hút, thành ra mình mới đi đứng được. Thì như hồi nãy mình nói, trung tâm năng lượng của mình ở dưới này. Thì nếu khi mình đi thì năng lượng nó sẽ bị hút trả về dưới lòng đất ha. Đồng thời cái đó là mặt tiêu cực. Nhưng mà mặt tích cực là gì? Khi mình đứng như vậy thì cũng nhờ chính cái trọng lực trái đất đó mà tất cả những cái thể cặn bã trong người mình nó có đi từ từ, từ từ, từ từ nó xuống. Thấy không? Nếu trong ruột thì nó có đi từ từ nó xuống, và cuối cùng nó động ở dưới này, nó thành phân, nó đi ra ngoài. Nếu nó ở trong máu thì nó cứ chuyển động lên xuống qua lại, nhưng mà nó cứ rớt rớt xuống từ từ, và cuối cùng nó xuống theo hai trái thận, nó lọc ra bàng quang, ra nước tiểu. Và khi cái thể rất nặng, thể vật chất nặng mà nó đọng xuống rồi, nó rớt xuống rồi, thì những cái thể khí độc, khí nhẹ nó có thế nó bay lên. Và nó lên đâu? Nó lên phổi ha. Nó lên phổi và sau đó nó thoát ra cái khí quản của mình, ra mũi, ra miệng. Rồi sau khi những cái khí độc nó ra hết được như vậy thì tất cả những cái kênh năng lượng trong người mình nó sẽ được lưu thông, nó không còn bế tắc nữa. Thì như vậy mình cũng sẽ dễ dàng hấp thụ lại được năng lượng từ bên ngoài vào, theo cái nguyên lý là nước trên cao chảy xuống thấp, hay là từ cái nơi mà có nồng độ, có cường độ cao nó rút vào trong cái cường độ thấp, cái nồng độ thấp. Thành đó là mình thấy cái ưu và cái khuyết nó song hành với nhau. Tuy nhiên nếu mình đứng nhiều thì cũng vậy, cái áp lực của toàn bộ cơ thể, cái trọng lực cơ thể nó đè nặng lên hai cái chân của mình, nó làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng. Thành ra đó là một cái khuyết điểm nữa. Cái khuyết điểm thứ ba là khi mình đi, mình đứng thì mình phải mở mắt, mở tai ra để mình nhìn, để mình quan sát vị trí và đường phương hướng. Thành ra mình sẽ hao tốn năng lượng ở mé trên não bộ của mình. Và vì con người ta thường bị dính mắt, do đó mình còn thêm cái sự phóng tâm bừa bãi, vô thức. Thành ra nó hao tốn thêm năng lượng ở trên nữa. Do vậy mà ba cái tư thế đi, đứng, nằm là mình thấy cái khuyết nhiều hơn cái ưu. Nghe chưa? Cái khuyết nhiều hơn cái ưu. Chỉ có cái tư thế ngồi, chỉ có cái tư thế ngồi là cái tư thế trượt vượt trội hơn ba cái tư thế kia. Và nó cũng còn tùy theo mình ngồi như thế nào, nhưng mà ít nhất khi mình ngồi lại thì nó cũng bắt đầu giảm thiểu bớt hao tốn năng lượng từ phần vật chất cho tới phần sinh lý và tâm lý. Quý vị thấy về mặt vật chất, khi mình ngồi lại, giả sử như mình ngồi ngay cả trên ghế thôi nha, thì như vậy khi mình ngồi trên ghế thì mông của mình, lấy ví dụ cái mông mình ngồi đây, cái đùi ra và cái chân mình xuống, thì như vậy nó cũng sẽ bị cản, nó sẽ bị cản bớt hai đường, thành ra năng lượng nó không có bị hao tốn đi xuống cái phần dục và đi xuống phần chi dưới của mình. Tuy nhiên từ cái phần trên, tức là từ cái phần xương chậu của mình lên trên tới cột sống, nó vẫn ở cái tư thế thẳng đứng. Do vậy mà tất cả những cái cặn bã nó vẫn được rớt xuống, những cái khí độc nó vẫn được đưa lên. Và cái khí năng lượng của mình nằm đây nó vẫn được dồn để đi lên trên, chỉ có cái là nó không mạnh thôi. Đó. Còn khi mình bắt đầu mình ngồi xuống dưới đất, tức là mình kéo cái chân mình lại, bán già hay kiết già gì đó, thì nó lại càng tốt hơn nữa, tức là nó ở ngang một cái tầm, nó không còn có một cái đường nào đi xuống nữa. Và lúc đó thì cái sức ép nó lên mạnh hơn. Phải không? Cái sức ép nó lên mạnh hơn. Và khi mà mình bắt đầu mình kéo cái chân kiết già lại nữa, thì lúc đó nó hầu như là cái con đường tuyệt đối tối ưu. À, thì quý vị thấy, chẳng hạn như khi mà mình bắt đầu mình ngồi xuống như vậy, là bắt đầu nó đã chậm bớt rồi, nó không phải như khi mình ngồi trên ghế nữa, thì nó đã giảm thiểu bớt cái năng lượng bị thất thoát ở dưới. Khi mình bắt đầu mình kéo cái chân lên được một cái là nó khá hơn. Nó khá hơn ở điểm nào? Nó khá hơn ở điểm tức là nó đã bắt đầu nó chậm lại bớt. Chỉ có một đường thoát ra thôi. À, cái thứ hai nữa là nhờ cái con mắt cá của mình, con mắt cá của chân trên, nó bấm xuống ngay cái huyệt tam âm giao ở dưới chân của mình. Đó, khi nó bấm xuống ngay cái huyệt tam âm giao của mình ở dưới chân, cách khoảng mắt cá chừng 5-6 phân. Thì khi mà mình ngồi như vậy, thì đây là một cái trạng thái mình bấm huyệt. Hai vì mình phải đi bấm huyệt, thì đây cái con mắt cá trên nó sẽ bấm vào đúng cái huyệt đó, và nó khai thông ba cái kinh chính trong cơ thể mình. Tam âm giao là giao điểm của ba đường kinh âm, là thứ nhất là thận, thứ hai là gan, và thứ ba là tỳ. Thận thì nó chủ cho gì? Chủ cho về khí, tức là tinh khí thần. Từ cái thận mình mà nó làm ra tinh khí và thần. Rồi cái gan của mình thì mình đã học rồi, nó vừa chủ cho hệ gì? Hệ tiêu hóa, bài tiết, nó vừa giúp cho cái lá lách của mình để cho hệ tuần hoàn, và nó vừa làm cái vai trò của hệ miễn dịch nữa. Tức là cái gan của mình thì nó có rất nhiều cái nhiệm vụ, cái chức năng. Và cái thứ ba, cái kinh thứ ba là kinh đởm, tức là tỳ tức là cái lá lách của mình. Thì cái lá lách của mình là nó chuyên về sản xuất tổng hợp máu, ha, máu huyết của mình. Thành ra trong lúc mà mình ngồi thiền như vậy, trong lúc mình để cái chân mình gác lên, là nó luôn luôn nó kích thích để nó khai thông và nó điều hòa ba cái cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể mình. Thành ra khí huyết và cái năng lượng, cái thần sắc cũng như là hệ miễn dịch của mình luôn luôn được mạnh mẽ và khai thông. Đó. Và nếu như mình bắt đầu mình kéo lên được cái giò thứ hai nữa, thì quý vị thấy là nó khóa hoàn toàn tuyệt đối, không còn một cái con đường rò rỉ nào hết nha. Năng lượng nó thoát ra dưới này, nó bắt đầu nó đi lên. Năng lượng nó thoát ra đây, nó đi lên. Và cái chân này từ dưới nó đi lên, nó đè trên cái này, cái này nằm dưới nó lại đi lên, tức là tự động nó quân bình lẫn nhau và nó cân bằng. Đúng không? Còn nếu như mình để như vậy thì anh trên đè anh dưới, nó không có cái sự cân bằng của nó. Thì ra mỗi cái vị trí mình có lên cấp từ từ, thì cái vị trí này càng lên tới được như vậy là càng tối ưu. Và bởi vì trung tâm năng lượng của mình ở đây, trọng lực trái đất nó hút xuống để nó lấy trở về. Bây giờ nó ra mình khóa lại, đúng không? Thành ra nó hết đường để ra rồi. Cuối cùng nó phải đi lên. Đi lên thì nó còn mấy ngõ thoát. Hai cái tay, cái miệng, thấy không? Đây là hai con đường thoát của nó. Thành ra khi mà lúc đó mình bắt đầu mình ngồi, mình khóa hai cái tay của mình lại. Khi mình ngồi mình khóa hai cái tay của mình lại thì nó lại hết đường ra đây. Còn cái miệng của mình ngậm lại luôn một cái nữa là nó kín mít, nó hết đường đi. Thành ra lúc đó con đường duy nhất của nó để đi là nó cứ thế mà nó theo dọc cái cột sống của mình để nó lên. Ha. Thành đây là mình nói đây, đó là cái lý do tại sao cái vị thế này nó là cái con đường duy nhất mà chỉ có con người mới làm được. Ha. Là tại vì khi mà cái năng lượng của vũ trụ nó bảo toàn, nó đưa lên, nó lấy xuống, tức là nó có sinh ra chết, sinh ra rồi chết, tức là nó có luân hồi để nó bảo tồn năng lượng của vũ trụ. Nhưng mà con người có thể mượn cái năng lượng đó qua một cái phương tiện, cái thân tứ đại của mình với cái phương pháp, thì như vậy mình sẽ chuyển hóa cái năng lượng đó thành ra một cái năng lượng cao hơn. và để mình vượt thoát cái sự kiểm soát của nó. Thì đó cũng là một trong những lý do tại sao chư Phật phải thị hiện về cái đời cuối cùng hết là cái thân con người nha. Chứ không có trên chư thiên không có tu thành Phật được, mà súc sanh cũng không thành Phật được. Đó, thành ra cái tư thế, cái vị trí nó rất là quan trọng. Rồi kế đến nữa là gì? Quý vị thấy khi mà đây là nói về cái chân ha. Còn cái tay của mình thì hồi nãy mình có nhiều cách khóa lắm. Tức là chẳng hạn như quý vị phải tùy theo cái thể tạng cơ thể mình và tùy theo cái môi trường. Chứ không nhất thiết ha, không nhất thiết là quý vị phải để hai cái tay như vậy. Nếu trong trường hợp mà quý vị ngồi ở cái vùng xứ tuyết, xứ lạnh ha, thì quý vị để như vậy chưa đủ. Quý vị phải đi lại lên như vậy luôn, khoác kín hết. Tại sao? Mình đã học rồi, lát nữa mình sẽ học kỹ hơn. Tức là tất cả những cái điểm này là những cái điểm xoang của mình và não bộ của mình. Thì như vậy mình để cái từ trường của nó khép kín toàn bộ, không cho nó ở ha. Thành ra khi mình để tới như vậy á, thì quý vị có thể ngồi giữa đống tuyết âm 5-10 độ quý vị vẫn không thấy lạnh. Và mình kết hợp với cái hơi thở của mình nữa. Nhưng mà khi mình bắt đầu thấy người mình nó nóng rồi, cái lực mà bắt đầu nó nén lên là nó không thoát ra được nữa, thì nó cứ dồn dồn lại từ từ nó nén lên, thì lúc đó mình có thể buông ra. Thì quý vị có thể đan chéo như vậy cũng được ha, quý vị có thể để như vậy cũng được. Nhưng mà đúng nguyên lý của nó, theo âm dương và cái từ trường nó chạy á, thì chân nào trên tay đó ở trên nha, chân nào ở trên thì tay đó ở trên. Và còn một cái điểm nữa là khi quý vị biết cái chân nào phải ở trên và chân nào ở dưới. Thông thường thì khi quý vị nhìn các cái tượng mà tạng thì quý vị chỉ thấy là cái chân phải ở trên, phải không? Hầu như chắc có lẽ là 70-80% trường hợp quý vị thấy những cái tượng mà tạng là chân phải ở trên. Nhưng mà cái này khi mà quý vị đi khắp năm châu bốn biển, nhất là những nước tôn, những nước Phật giáo, hay là quý vị nghiên cứu kỹ về những lời dạy của Đức Phật, thì cái này chưa phải. Cái này người ta lấy theo cái trí của thế gian, theo cái sự đối đãi của thế gian. Và tại vì người ta nghĩ cái chân phải là luôn luôn phải là cái việc phải ha. Nhưng mà căn cứ theo những cái lời dạy khác của Đức Phật, tức là chẳng hạn như nãy mình nói là nằm, Đức Phật không có bao giờ cho mình đi vào cái thái cực cả, thấy không? Tức là chẳng hạn như có những cái dòng tu mà khi người ta muốn dứt một đời sanh tử là người ta chỉ có ngồi không thôi, không bao giờ nằm. Nhưng mà đâu phải ai cũng làm được như vậy. Thành ra Đức Phật cho mình nằm, nhưng mà Đức Phật biểu mình nằm á, là thứ nhất là mình ăn thì ăn ít, không được ăn nhiều, không được ăn tối, để cho người nó nhẹ, nó tỉnh. Cái thứ hai khi nó tỉnh như vậy thì mình ngủ ít ha, mình ăn ít thì độc tố thô nó ít, mình không phải loại trừ nhiều. Và khi mình nằm á, thì Đức Phật phải dạy mình nằm nghiêng về bên tay phải ha. Rồi cái thứ hai, đầu phải hướng về phương Bắc. Tức là Đức Phật biết rất rõ về từ trường của vũ trụ, về âm dương, về nguyên lý âm dương. Đó, thì cái này mình mai mốt mình sẽ học sau, thì mình sẽ thấy rằng căn cứ vào những cái lời dạy, cũng như tại sao mà Đức Phật phải bắt ngồi kiết già lưng thẳng ha. Hay là thậm chí có khi là Đức Phật còn chỉ rất rõ là mặt hướng về phương Đông đó. Thì khi mà kết hợp những cái lời dạy đó cũng như cách ăn uống, cách sinh hoạt của Đức Phật, thì mình thấy rằng Đức Phật hiểu rất rõ cái vũ trụ học và cái từ trường của các hành tinh. Thành ra lúc đó thì mình sẽ thấy rằng nó hầu như cái vị trí chân phải ở trong, chân trái ở ngoài thì nó hợp lý hơn. Tại vì bên này nó thuộc về dương nha. Đối với trong từ trường, trong vũ trụ và trong y học Đông Phương thì bên tay phải là thuộc âm, tay trái là thuộc dương. Chứ không phải tay phải là phải nha, bên tay trái là trái, không phải như vậy. Và nếu mà quý vị để ý kỹ nữa, tức là những người mà thuận về tay trái là bao giờ cái cuộc sống về tinh thần, về tâm linh người ta cũng cao hơn, khả năng về nghệ thuật hội họa của người ta nó cao hơn. Còn những người thuận tay phải là thường những người làm việc tay chân này kia, thấy không? Thành ra cái đó nó lý giải là tại vì cái não bộ thôi. Cái não bộ hai bên, một bên nó chịu trách nhiệm về cái này, bên nó chịu trách nhiệm cái kia.
Mà thường tất cả những người mà thuận về tay trái là thường là nó đi về cái hướng là văn học, nghệ thuật, khoa học, tức là về tâm linh nhiều hơn. Đó, thì trở lại cái này, thành ra khi đó mà mình cứ cứng nhắc là phải để như vậy, không đúng. Khi mà quý vị để như vậy, đến lúc mà nó nóng rồi mà quý vị để như vậy là coi chừng đó, là quý vị cũng có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, là nó rối loạn cái năng lượng của mình. Có khi mình phải đưa ra tới như vậy, hay là có khi mình phải để cái tay hở ra nha. Tại vì nếu mà quý vị để ý, nếu mà người nào thực tập một thời gian mạnh sẽ thấy hai cái đầu tay mình nó nóng rần, phải không? Nó nóng nó điên luôn, nếu mình không giải tỏa ra được, tức là nó sẽ lên và nó làm cho mình bị căng thẳng thần kinh, thì giống như con nít mà nó bị sốt, nó bị động kinh vậy thôi. Tức là khi cái nhiệt độ nó cao quá thì đây là gì? Giống như cái sợi dây điện, phải không? Khi mà cái cường độ cái ampe nó lên quá thì bắt đầu nó nóng ra, thì thật ra tất cả cái từ trường trong cơ thể mình là điện cả, là từ trường, là năng lượng. Thành ra khi mà mình không biết cách giải tỏa thì trở lại nguyên lý hai mặt, thì mình sẽ nói sâu hơn trong tất cả các phương pháp thực tập của mình. Nếu như không nhận diện thì mình sẽ bị những cái tổn thương mà càng mạnh bao nhiêu thì nó càng tổn thương mình nhiều bấy nhiêu. Thành ra chẳng hạn như quý vị thấy cái này, cái nguyên lý này nó cũng giống như khi mình hành điện. Quý vị thấy người ta hành điện không? Tức là người ta để một cái trực điện bên này và bên kia người ta cắm một cái que hàn, tức là một cái cực điện khác. Thì như vậy khi người ta chấm vô để cho nó nối mặt điện xong, người ta phải kéo nó ra. Thì tùy theo cái cường độ dòng điện của cái máy, nó mạnh hay nó yếu, thì cái khoảng hở giữa đó nó xa hay nó gần. Nếu mà cường độ dòng điện nhỏ thì người ta để nó khoảng nở nó gần, nó mới chảy được cái kim loại đó ra. Còn nếu cường độ dòng điện lớn thì nó phải hở xa ra. Chứ còn để hai cái dính bon là nó dính cứng ngắc luôn. Và nếu mình nhìn ra cái hiện tượng đó một cách lớn hơn trong vũ trụ, thì quý vị thấy cái hiện tượng sấm chớp ha. Tức là khi mà mây và mưa là hai cái cực điện của trời và đất, nếu mà nó ở đúng một cái tần số nào đó, nếu như mà cái cường độ dòng điện mạnh đó, thì nó làm cái tia chớp thiệt lớn, đó, và thiệt là xa. Còn nếu như cái cường độ dòng điện yếu thì mây nó phải xuống thấp, mây nó phải xuống rất là thấp, thì cái khoảng cách nó gần lại thì lúc đó nó mới xẹp, mà những cái tia chớp đó thì nó rất nhỏ và nó không có lan xa. Thành ra cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ nó áp dụng cho tất cả mọi cái như vậy. Thành lúc này cũng vậy, nếu như mình cứ cứng ngắc để như vậy thì rô chỗ chịu lạnh chịu không nổi. Mà nếu mình ngồi một lát, khi nó nóng rồi mà để như vậy, có khi bắt đầu nó lên nó bừng bừng bừng, không giải tỏa ra được và mình sẽ bị căng thẳng, bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là cái cơ sở đầu tiên hết. Lúc đó mình phải bắt đầu đưa nó ra, hay là mình bắt đầu mình đưa nó ra. Thậm chí lúc mà mình đã thảnh thơi tự tại là mình có thể để nó như vậy, hay là mình để nó như vậy. Và mình vẫn điều được hết, tức là lúc đó điện mình nó vẫn phóng đều hết trong cái từ trường này. Đó, tức là nó đi hết trong cái, là thậm chí nó tạo ra nguyên một cái, mình gọi là cái hào quang á, tức là cái aura, tức là cái từ trường xung quanh mình thôi, chứ không có gì cả. Thành ra cái tay của mình, cái vị trí nó thay đổi, không có cố định. Nhưng mà căn bản dễ dàng nhất là mình cứ để như vậy. Và mình phải biết lắng nghe và điều chỉnh nó chứ không có cố định. Nếu mà ai mà học Phật mà cứ cái gì cứ cứng ngắc mà nói một chiều là mình biết cái đó là cái người đó bị biên kiến rồi, là coi như sai lệch, không còn phải đạo Phật nữa, thấy không? Rồi cái thứ hai, như nãy mình nói, nếu quý vị ngồi á, cái bồ đoàn cao quá nó dễ lệch ra sao, cái bồ đoàn thấp quá không có bồ đoàn cũng vậy, không có bồ đoàn thì cái này nó hở nó bật ra sao, nếu những người không quen nó càng bật dữ nữa, thấy không? Thành ra mình phải làm sao để cho cái trọng tâm của mình nó rớt vào ngay cái kim tự tháp vững vàng. Thành như vậy mình có thể ngồi bao lâu cũng được, mình không sợ. Rồi cái vị trí lưng của mình á, nó phải thả lỏng, thì như vậy thần kinh và cơ bắp nó mới lỏng được, tín hiệu nó mới thông được và những cái cạnh bã nó mới rớt xuống. Thì cái ưu điểm của cái vị trí ngồi là gì? Tức là khi quý vị ngồi như vậy, quý vị thả lỏng ra là tự động những cái cạnh bã nó sẽ rớt xuống, khí độc nó sẽ lên, tức là tự động nó sẽ thanh lọc cho mình, vũ trụ nó làm cho mình không phải làm gì cả. Nhưng mà sau khi nó ra hết như vậy rồi, kinh mạch nó thông rồi, thì do cái sức nén của mình bế hết nó rồi, nó chỉ còn con đường duy nhất thôi, thành nó phải lên. Nhưng mà khi nó lên á, thì giống như hôm bữa mình nói tập thể dục với cái động tác mà warm up của mình, tức là những động tác làm nóng của mình, khi mà năng lượng nó ép lên tới như vậy, nó sẽ nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng của mình, nó khai thông, nó làm cho mạnh lên. Nhưng mà nếu không khéo thì nó sẽ bế tắc, đây nó làm cho mình đau, nó làm cho mình bị hôn trầm ha. Mà nó làm cho mình hôn trầm tức là cái đầu của mình nó mờ mờ tối. Thành lý do quý vị thấy tại sao người Nhật người ta không ngồi được như vậy. Người Nhật người ta ngồi cái kiểu này thôi thì nó đâu đủ sức ép. Thấy chưa? Người Nhật đang ngồi nó vừa thoát ra, cái thứ hai nó không đủ sức ép, nó không khóa. Thiền đường Nhật Bản phải sử dụng thiền bản rất nhiều. Sử dụng thiền bản nó có nhiều công năng, nhưng mà hai cái tác dụng chính là vật lý và tâm lý. Là gì? Tức là khi mà nó ép lên nó chưa đủ, nó tới ngang đây nó thường thường như vậy. Tốt qua một cái tức là thêm một cái lực ở ngoài vào, đẩy nó lên ha. Đó là vật lý và sinh lý. Còn tâm lý là quý vị đang cái trạng thái nó bế tắc, đang mơ vậy, nghe cái bốt một cái đập người khác mà mình cũng dịch mình. Mình dịch mình một cái thì sao? Cái phản ứng vật lý của mình á, khi mình dịch mình một cái là nó co thắt, phải không? Thì lúc đó nó co thắt tí này cái nó đẩy lên, phải không? Thành ra người ta ngộ đạo là nhờ những cái đó. Thành ra cái vị trí ngồi nó rất quan trọng. Cũng như mình hiểu cái nguyên lý thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Rồi kế đến là gì? Cái cổ như nãy mình nói, nếu mà người nào ngửa ra như vậy á, là quý vị thấy mấy người hay bị ho. Ngồi thiền lát bắt đầu hay ho. Tại sao ngồi ở ngoài nó không ho? Do ngồi thiền nó ho. Là tại vì thứ nhất là chẳng hạn như em là, tức là khi mình ngồi mình ép như vậy nè, cái ngực nó bị căng, phải không? Cái ngực nó căng thì oxy nó không vào. Thì ho là một cái phản ứng bảo vệ tự thân của nó là chi? Ho tức là khi mình mở cái cổ họng mình ra, oxy nó vào nhiều. Thành đó là mình thấy chẳng hạn như khi mình bị nghẽn một cái gì đó, bị chất đàm ra nhiều quá, tức là nó làm giảm cái đường lưu thông của oxy. Thành ho là một cái phản ứng tự thân của cơ thể để đẩy những cái mà blockage nó. Cái thứ hai là nó là cơ hội nó mở cái khí quản của mình ra để nó lấy oxy vào nhiều. Thấy không? Thành ra khi mà mình ngồi mình như vậy là tự nhiên cái ngực mình nó căng. Thấy không? Cái yết hầu của mình ngay cái khúc này nó căng quá. Thành ra nó làm cho mình khó chịu và oxy vào không đủ, do đó nó hay bắt mình ho. Cái thứ hai nữa, khi mình để như vậy á thì nước bọt nó không xuống được và nó sẽ chảy rỉ rỉ. Thấy không? Nước bọt nó chảy rỉ và nó chạy lệch đường để nó làm mình hốc. Thành ra cái đó là phải rất tinh ý, phải thực hành và phải để ý. Còn nếu mình để đúng cái vị trí của nó thì nó sẽ không bị. Còn nếu mình để hơi khác tí xíu là hoặc là nó tức, hoặc là nước bọt nó đem nó rỉ xuống nó làm mình hốc. Mà khi nó hốc rồi thì mình có ho hoài à, chứ không phải ho một cái. Cái đó là sự khác biệt khi mình phải tinh ý. Nếu mình ép nó như vậy thôi mà không bị nước bọt thì mình chỉ ho một cái lớn hay là hai cái thôi, là tự nhiên sau đó nó mở ra, oxy nó vô đủ, nó ngưng. Nhưng mà khi nước bọt nó vào xuống rồi, nó bắt đầu nó chạy lệch đường, nó làm cho mình bị irritate, tức là nó làm cho bị khó chịu, phải không? Là mình cứ ho hoài à. Có khi nó chạy vào trong cái, có khi những cái nước nó chạy vào trong những cái ống thở, tức là cái khí quản, và nó bắt đầu khi nó xuống tới phế quản luôn ha. Và khi đó thì sao? Trở lại cái nguyên lý bảo vệ của nó là khi nó thấy những cái đó vào đó không được, chỉ có trong phổi mình chỉ có oxy, và độ ẩm của oxy phải đúng. Độ ẩm của oxy mà quá cao, tức là chẳng hạn như khi mình bị sương mù, bị khí lạnh, là vào là gì? Dịch nhầy tiết ra, thấy không? Thì dịch nhầy tiết ra thì nó càng blockage hơn nữa. Đó, thành ra khi mà nó thấy nước vô nữa là càng nguy hiểm cho nó hơn. Cái nữa là ngay lập tức nó bắt mình phải ho để tống nó ra liền. Thì đó là cái bảo vệ tự thân của nó thôi. Thành ra cái vị trí cổ cũng rất là quan trọng. Và từ vị trí cổ của này, nếu mà mình nghiêng toàn bộ thì khác, mà nếu mà mình bị như vậy thì khác nữa ha. Tức là nếu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng cuộc sống của mình, và nó ảnh hưởng cái trạng thái tinh thần, cái trạng thái tâm của mình thôi. Còn nếu mà mình cái lưng thì thẳng mà cái đầu thì nãy như vậy thì càng nguy hiểm hơn. Đó, cái này nước nữa vô phổi, nó làm ngứa cổ, nó làm ho. Thành ra cái cổ của mình phải để làm sao cho nó thoải mái, nó thẳng. Và nếu như vậy thì cái tai của mình nó phải xuống rớt trên cái vai của mình, thẳng đứng. Cái vị trí này và vị trí của mắt, chân mày của mình, nó sẽ tương ưng với nhau. Có nghĩa là khi mà mình càng cúi đầu về phía trước bao nhiêu, càng cúi đầu về phía trước bao nhiêu thì cái trạng thái thần kinh của mình nó càng thư giãn bấy nhiêu. nó đang từ trạo cử lăng xăng cho tới bắt đầu nó lắng bớt nó yên, cho đến bắt đầu nó yên. Mà khi nó vượt quá cái ngưỡng nó yên thì bắt đầu làm sao? Gục. Càng xuống bao nhiêu càng gục. Phải không? Cũng như vậy là cái mí, con mắt của mình, khi mình mở con mắt ra thì nó sáng, nó tỉnh. Mà mình càng để cái chân mày của mình nó rớt xuống bao nhiêu, tức là nó càng kéo xuống bao nhiêu thì cái thần kinh đối giao cảm của mình nó càng được thư giãn bấy nhiêu. Và nó cũng vậy, nó đang từ lăng xăng bắt đầu nó thư giãn dần dần cho đến khi mình nhắm luôn cái nó bắt đầu nó rớt vào giấc ngủ. Thành ra hai cái trạng thái mí mắt của mình và cổ của mình phải lắng nghe và điều chỉnh nó theo trạng thái tâm, chứ mình không cố định. Nếu mà mình cứ cứng ngắc như vậy thì mình đang làm việc mệt mỏi nha. Lăng xăng cái tâm mình nó đang động liên tục mà mình vô ngồi như vậy hoài nó rất là khó vào an định. Lúc đó mình phải xoay xuống tới một tí xíu. Nhưng mà khi mà bắt đầu thấy nó vừa vào rồi á thì khi mình phải hơi lên nó lại tí xíu, không phải nó rớt thì giấc ngủ liền. Còn chẳng hạn như buổi tối ha, hay là buổi sáng sớm sau khi mình đã ngủ dậy một giấc rồi, nó đã đang trên cái đà nó êm êm như vậy mà mình ra mình ngồi tiếp như vậy thì nó đi vô luôn. Đó mình phải lên. Đó thành ra quý vị phải rất là tinh cái này. Nếu mà không có cái sự thực tập, không có cái quán chiếu kỹ thì quý vị hầu như ít có những người nào mà chỉ quý vị những cái này. Ha? Và thậm chí sau này khi mình đi vào coi xem những cái cơ mặt của mình, cái trạng thái, cái gân, cái cơ nó sẽ biểu hiện. Chứ chưa nói đến cái điện tâm đồ, tức là những cái đó nó vi tế và không phải ai cũng đo được. Thành ra mình có thể nhìn qua những cái trạng thái đó và mình biết để mình điều chỉnh cho nó đúng với cái trạng thái tâm của mình lúc đó. Rồi thì đó là cái cổ và cái mí mắt. Bây giờ tới cái mặt là cái lưỡi ha, cái mặt là cái lưỡi. Thì quý vị thấy hồi nãy trên cái hình của mình đó, tức là càng bị cái gánh nặng của cuộc đời bao xa thì nó sẽ càng nặng bấy nhiêu. Thành ra bây giờ quý vị nhìn kỹ nè, nếu mình để bình thường khác nó nhẹ hơn liền, thấy không? Thì khi mà mình chỉ để cái nụ cười nhẹ á là tự nhiên cái khuôn mặt, cái má của mình nó lỏng xuống, nó thư giãn. Và khi nó tả lỏng xuống như vậy thì sao? Thì nó bắt đầu nó kéo cái này giãn ra thì cái thần kinh của mình nó lại càng thư giãn. Nhưng mà cái đó là yếu tố khác. Một cái yếu tố quan trọng của nó là gì? Khi mà mình để cái mặt mình mà nó hình sự thì cái khoảng không ở trong miệng mình á, nó sẽ rộng. Sự là serious đó, tức là hơi nghiêm trọng quá. Đó. Thành ra lúc đó nó bị kích thích cái sóng não của mình. Còn khi mình thả lỏng nó ra, mình thư giãn nó ra thì nó sẽ nhẹ hơn và nó mới bắt đầu nó êm được. Nhưng mà cái quan trọng là cái mà ở trong này là tại vì người ta không thấy. Cái kia là ở ngoài thấy được, còn cái này ở trong không thấy. Tức là khi mà mình để như vậy á, thì cái khoảng không trong miệng mình nó sẽ lớn và cái đầu lưỡi mình nó khó đụng cái nóc họng trên. Do đó cái dòng điện của mình nó không có nối. Cái thứ hai nữa là khi mình để cái khoảng không trong miệng mình lớn à, thì nước bọt nó ra nhiều. Mà nước bọt ra nhiều thì mình phải nuốt. Mà khi mình nuốt thì sao? Không khéo nó sặc. Thấy không? Có khi mà để như vậy nó chạy lắm, nó chạy lộn, nó phải ho, nó sặc. Nhưng mà nước bọt được tiết do cái gì? Do thần kinh phó giao cảm. Mà nước bọt tiết ra nhiều, tức là thần kinh phó giao cảm, đối giao cảm bị kích thích nhiều. Mà nếu thần kinh đối giao cảm mà bị kích thích nhiều thì làm sao mình đi vào an định được? Thấy chưa? Thành ra khi đó mà mình để cái nụ cười nhẹ thì tự nhiên cái này nó đẩy lên, là cái khoảng không trong miệng mình nó nhỏ lại. Tự động cái đầu lưỡi mình nó sẽ đụng trên nóc họng trên và cái khoảng không nó nhỏ lại, thì lúc đó nước bọt nó sẽ không có tiết ra nhiều. Và khi nó không tiết ra nhiều thì cái hệ thần kinh đối giao cảm của mình nó được thư giãn, nó nghỉ ngơi, thì lúc đó mình mới dễ đi vào cái an định. Rồi cái tay của mình khi hồi nãy mà mình trả về cái vị trí này á ha, thì cái này á thật ra nó sẽ có rất nhiều cái bí mật trong này. Một cái á là mình thấy rằng trong cái thân thể của mình nó có hai cái phần, tức là trong cái cơ thể của mình á nó sẽ có hai cái con đường, là cái mạch nhâm là đi đường trước ha. Và cái mạch nhâm đi ở mấy đằng trước và cái mạch đốc nó đi ở mấy đằng sau. Thì như vậy hai cái con đường giao thông này nó sẽ có hai cái con sông chặn ngang nó ha. Nó sẽ có hai cái con sông chặn ngang nó là cái miệng của mình, cái miệng của mình và cái hậu môn của mình. Thành ra khi mà mình ngồi á, khi mà mình ngồi lại, tức là nó không có thông được cái đường dưới nha, nó không được thông đường dưới. Và nếu như mình không để cái đầu lưỡi của mình chạm lại với nhau để cho nó đóng cái đường trên, thì như vậy cái khí nó sẽ không có lưu chuyển trọn vẹn. Và cái này mai mốt đến cái nghệ thuật thở thì mình sẽ nói cái bí ẩn mà những người trong các võ đường, hay là những người mà người ta tu luyện đó, những người mà người ta tu luyện trong núi hay trong hang, cái là người ta giấu, và thậm chí như y học hiện đại cũng không phát hiện được. Tại vì cái con đường mà dẫn được máu lưu thông trong cơ thể mình là khí, nhưng mà máu thì người ta chụp, người ta thấy được những khí, người ta chụp, người ta thấy được, thành ta nghĩ rằng mình chỉ hít vào thở ra trên này là đủ, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Đó, thành ra nếu như mà mình không nối lại trên này để cho cái đường khí nó lưu chuyển trọn vẹn đó, thì như vậy mình sẽ không thể nào dẫn được cái khí nó xuống tới trung tâm năng lượng của mình, cũng như mình không thể nào đưa cái khí này qua cái thận khí để mà từ đó nó sản xuất ra cái thần ha, cái thần sắc của mình được. Đó, thành ra khi mà mình thở thì nó đi lên như vậy. Và quý vị biết rằng trong y học phương Đông của mình đó, thì hai cái ngón tay này của mình nó tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng cho phế và đại tràng ha, tức là phổi và ruột già. Thì như vậy quý vị thấy trên này là phổi ha, dưới này là ruột già. Tức là khi mà mình có cái con đường dưới này nó đi xuống thì nó bị bế tắc, mình ngồi mình chặn nó lại rồi. Trên này cái đường nó ra cũng vậy, mình ngậm miệng lại mình chặn. Thành ra để cho hai cái này nó giao thoa ra bên ngoài thì mình để hai cái ngón tay của mình chạm lại với nhau. Khi mà mình chưa đủ cái năng lực ha, tức là đầu tiên nó mạnh nhất là mình để như vậy, sau đó mình để ra như vậy ha. Và khi mà nó nóng, nó mạnh rồi thì lúc đó cũng vậy, cái này là mình chỉ cần hai cái, và khi mình đưa ra như vậy, đưa xa thì mình chỉ cần nối nó lại đó, để cho hai cái con đường trên và dưới nó được giao thông với nhau, nó được lưu thông. Nhưng mà đặc biệt một cái nữa là trong 10 cái ấn quan trọng nhất của Phật giáo thì đây là cái ấn này, nó tượng trưng cho cái tuệ giác, cái trí tuệ. Thành ra khi mình ngồi thiền mình thấy có những người, người ta để cái tay này một phần đó về vật lý và sinh lý, tức là nó giúp nối kết giữa hai cái tạng phổi và đại tràng, cũng như nó giúp về sinh lý là nó giúp nối cái dòng điện của mình. Nhưng mà về tâm lý hay là tâm linh, tức là đây là một cái trí của tuệ giác, nó làm cho cái thần kinh của mình được tỉnh sáng và nó được sắc bén. Thành ra khi mình ngồi đúng cái vị trí, khi mình ngồi đúng cái vị trí và mình ngồi đúng cách thì khí huyết nó sẽ lưu thông. Và một cái đặc biệt là quý vị, khi quý vị làm cái này á, thì quý vị thấy nếu mà những ai mà bắt đầu thực tập cái này thì quý vị thấy nó sẽ có những cái chuyển hóa. Và trở lại khi mình đã học được cái ba cái thân của mình, ba cái thân của mình mà nó nối kết với nhau giữa thân vật lý, sinh lý và tâm lý, thì mình thấy rằng tất cả những cái thân của mình nó sẽ không thể nào tách rời nhau được hết, và nó liên quan rất là mật thiết với nhau. Từ ở tâm lý nó sẽ chuyển qua sinh lý và nó ảnh hưởng ra vật lý. Lấy ví dụ như khi mà mình khởi niệm con mắt mình ha, con mắt mình vừa thấy một con cọp, hay là chẳng hạn như mình vừa nghe người ta nói một câu không có lọt lỗ tai, thì như vậy mình vừa khởi lên một cái niệm sợ hãi, một cái niệm sân hận, hay một cái niệm bực bội, tức là một cái niệm nó khởi lên nó nhá một tí xíu thôi, thì ngay lập tức nó ảnh hưởng qua cái sinh lý mình liền, là gì? Nó tiết ra cái adrenaline chạy vào tim mạch, bắt tim mình đập bụp 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 bụp, mạch máu giãn ra, tay chân bắt đầu co lại mạnh lên. Thì như vậy, từ cái sinh lý là cái nội tiết tố đó, cái chất đó, hóa chất đó nó sản xuất ra trong máu mình, nó thẳng tới thì nó ảnh hưởng qua cơ quan vật lý mình liền ngay lập tức. Và ngược lại, chẳng hạn như nếu bây giờ mình có thể thấy một cái con đường ngược lại, tức là bây giờ mình đi chạy bộ nha, bây giờ mình chạy bộ mình làm việc bằng tay chân thì sao? Mình chạy bộ mình làm việc tay chân thì nó hao tốn năng lượng của mình, nó bắt cái sinh lý của mình nó phải đốt nhiều hơn để cung cấp năng lượng, rồi lúc đó nó sản xuất ra nhiều cái sản phẩm phụ là khí carbonic hay là cái lactic acid, thì lúc đó nó làm sao? Nó quay trở lại, nó ức chế cái thần kinh của mình, nó làm cho cái thần kinh mình nó tê liệt, nó mỏi mệt ha. Thành ra từ tâm lý sẽ ảnh hưởng qua sinh lý, sẽ biểu hiện ra vật lý, nhưng mà cũng có thể là từ vật lý nó chuyển qua sinh lý và nó ảnh hưởng qua tâm lý. Thành ra nó liên kết với nhau rất là mật thiết, và nó có thể thay đổi liên tục, hay thậm chí có lúc là nó phối hợp với nhau. Thành ra cái con đường tu tập của mình cũng vậy. Bây giờ mình không có nhìn thấy được cái tâm lăng xăng lộn xộn bất an của mình, mà mình chỉ thấy cái thân của mình nó mệt mỏi, nó đau nhức, nó bê tê bại, nó sưng phù hay nó bị ung thư, nó bị bệnh. Mình không thấy được những cái biểu hiện sinh lý của trong của mình. Thành ra quý vị thấy, nếu như người nào muốn nói tập thiền nha, mà chưa thể ngồi yên được 15, 20 phút hay nửa tiếng mà không nhúc nhích thì hầu như không cách nào mà tập được. Tại vì trong bốn cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, ngồi là cái vị trí tối ưu nhất, dễ dàng nhất để gom tụ năng lượng, và mình đóng hết tất cả các canh, hết cửa ngõ, không cho nó thất thoát năng lượng. Mà mình không thể ngồi yên được thì đừng nói tới đi đứng. Khi nào mà anh xong được cái này nó vững vàng, anh mới bắt đầu đem ra anh áp dụng cái kia. Thì đó là cái trước hết. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy con đường của thiền tập là gì? Từ lăng xăng lộn xộn về tâm, nó bắt đầu nó đi qua cái sinh lý, nó bắt đầu nó biểu hiện ra vật lý. Thành ra bây giờ mình phải làm ngược lại. Làm sao? Trước hết là mình phải cắt bớt cái việc di chuyển của mình. Càng ít di chuyển về thân vật lý của mình bao nhiêu thì cái sinh lý của mình nó ổn định bấy nhiêu, phải không? Và khi sinh lý của mình ổn định thì lúc đó bắt đầu cái tâm lý của mình nó ổn định. Thành ra con đường thiền tập của mình là gì? Bắt đầu ngồi lại, điều cái thân trước, cho nó đừng có lăng xăng lộn xộn, nó vững vàng. Nó càng yên bao nhiêu, nó càng vững bao nhiêu, thì bắt đầu tới cái giai đoạn thứ hai là quý vị làm gì? Điều tức, tức là điều hơi thở. Mà hơi thở tức là sinh lý. Thì khi cái hơi thở mình nó càng sâu, nó càng chậm, nó càng nhẹ, thì lúc đó tự nhiên những cái phản ứng trong cơ thể mình nó sẽ giảm dần, giảm dần. Cơ bắp của mình nó lỏng dần, thần kinh nó sẽ thư giãn ra dần, và cái tín hiệu truyền tin của nó sẽ chậm lại dần, cái tốc độ nó đi nó sẽ thưa dần. Thì như vậy từ từ bắt đầu một lát cái mình giữ lại, mình theo dõi và không để cái tâm mình nó lăng xăng, không để nó bị kích thích nữa, thì cái tâm mình nó ổn định, phải không? Tức là từ điều cái thân mình qua mình điều cái sinh lý, và từ cái sinh lý ổn định nó qua cái tâm lý bình ổn. Và nếu mình càng thực tập lâu, càng thực tập nhiều thì như vậy cái tâm của mình nó có một cái sức định, và cái năng lượng nó gom lại mạnh mẽ thì nó có sức làm chủ rồi. Thì khi quý vị có cái khả năng làm chủ đó rồi thì bắt đầu nó sẽ đi ngược lại. Sau khi quý vị làm chủ được nó rồi thì nó sẽ bắt đầu nó đi ngược lại. Quý vị thấy chẳng hạn như cái hơi thở của mình, đầu tiên của mình là mình mới sinh ra, mình thở rất là dài, thở bụng. Từ từ cái áp lực công việc rồi cái chi phối của ngoại cảnh nó làm cho mình tập trung trên não bộ, cái hơi thở mình nó ngắn dần, phải không? Nó ngắn dần, nó cạn dần. Thành ra cái giai đoạn đầu tiên của thiền tập là làm sao mình phải tập đưa cái hơi thở xuống dài và sâu ha. Nhưng mà sau đó rồi, khi mà mình thở được dài và sâu rồi, từ từ cái hơi thở mình nó phải ngắn lại, cho đến dường như có, dường như không. Nó chậm đến cái mức độ, tức là bây giờ mình đang thở 15 nhịp một phút, bắt đầu mình vô thiền tập nó còn 10, 12, thậm chí từ mình còn ngồi càng lâu càng yên nó xuống 8. Nhưng mà những người thực tập giỏi hơn nữa là mình bắt đầu có khi xuống 1 phút còn có 5, 6. Và có những người thực tập giỏi hơn nữa, tức là 1 phút 1 nhịp, hay là 5 phút 1 nhịp, hay là 5 tiếng đồng hồ 1 nhịp. Thậm chí như có những người, và người ta, quý vị thấy những người tập yoga thì sao? có thể là 3 tháng một nhịp, phải không? Tức là những người mà người ta xuống dưới đất, người ta chôn dưới đất đó, hay thậm chí như quý vị đọc trong thiền sử thì có những người 800 năm một nhịp, làm sao? Thấy không? 800 năm, tức là lúc đó người ta đi vào cái diệt thọ tưởng định, ha, tức là nó không còn thọ, không còn tưởng nữa. Quý vị thấy khi mà người thanh thản thì cái nó bắt đầu nó đi vào, cái năng lượng đi vào thì có cái hơi thở của mình nè, rồi cái hơi thở của mình, ủa ta đeo coi nó tiêu rồi đó, cái hơi thở của mình ha, cái hơi thở của mình là đầu tiên thì nó ngắn, mình bắt đầu mình tập thở cho nó dài cho nó xuống, cho nó xuống dần, nó xuống cho tới đan điền, nó xuống dưới trung tâm năng lượng của mình. À, bây giờ bắt đầu nó dài dần nè. Đó, nó xuống. Sau khi cái vọng tưởng mình nó thưa dần, vọng tưởng mình càng thưa dần thì cái nó sẽ bắt đầu nó ngắn dần. Ha, vọng tưởng thưa dần tức là cái tâm mình càng an định bao nhiêu thì bắt đầu cái hơi thở nó ngắn dần. Ngắn dần tức là nó sẽ kéo dài ra. Thì lúc đó lý do tại sao mình vô định được là tại vì không còn cái thức nó làm việc, nó không còn chi phối nữa. Và lúc đó người ta thở bằng da, hay người ta sống bằng cái thức, bằng cái trí chứ không bằng cái thức nữa. Đó, thành lúc đó thì đây là cái giai đoạn mà mình thấy trở lại là nó tập trung vào cái điểm con mắt thứ ba của mình, thấy chưa? Sau khi bắt đầu nó ngắn dần thì bắt đầu nó lên tới ngay cái con mắt thứ ba của mình. Thì cái này mai mốt mình sẽ nói tới, sau khi mà mình đi vào những cái khóa tu mà chuyên thì mình sẽ thấy đây là lý do tại sao khi mình đi vào được cái trạng thái an định là mình nhập vào cái cảnh giới, là tại vì con mắt thứ ba của mình là nó kết nối với cái tuyến tùng. Mà như hồi nãy mình nói tuyến tùng là cái cửa ngõ để nối kết giữa thế giới vật chất và thế giới phi vật chất, giữa thế giới hữu hình và thế giới tâm linh. Đó, thành ra khi mà cái hơi thở của mình nó từ từ nó phải bắt đầu nó dài cho đúng, rồi sau đó nó phải ngắn chứ không phải lúc nào nó cũng dài. Nếu mình còn dính ở đây mãi thì mình không bao giờ đi vào cái trạng thái an định được hết. Ha. Một cái điểm nữa là như hồi nãy mình nhắc, tức là 3 tầng tối thiểu nếu mình chưa đi vào cái tầng này, tức là mình chưa đi vào được cái trạng thái như hồi nãy, tức là đưa vào con mắt thứ ba của mình để cái hơi thở mình nó thiệt chậm và nó kéo dài ra, tức là cái tầng thứ tư, thì tối thiểu mình phải biết vận dụng 3 cái tầng năng lượng này, tức là giữa thân vật lý, sinh lý và tâm lý. Ha. Thành ra cái con đường thông thường của mình là mình vô mình an cái thân trước. Sau khi mình an cái thân của mình rồi thì bắt đầu mình an cái hơi thở, tức là cái thân sinh lý. Và sau đó thì cái thân tâm linh, hay cái thân thân tâm thức của mình nó bắt đầu nó an ổn. Sau khi nó tập trung được rồi, tức là nó bắt đầu nó ổn định, nó vững vàng rồi, tức là nó bắt đầu nó chuẩn bị qua cái tầng thứ tư, thì lúc đó mình có cái sức định, chính mình có cái sức định, vậy mình mới bắt đầu làm chủ lại trở lại. Ha. Thì lúc đó mình muốn điều 1 phút mình thở 1 nhịp, 1 nhịp trong 5 phút, 1 nhịp trong 5 ngày, hay 1 nhịp trong 5 tháng, hay là 1 nhịp trong 800 năm. Thậm chí như bây giờ Ngài Ca Diếp đang ngồi mà 1 nhịp của Ngài có thể hàng triệu năm. Tức là Ngài đang nhập định cho đến khi nào mà Đức Di Lặc ra đời, Ngài mới bắt đầu xuất định. Thấy chưa? Và từ khi Đức Phật nhập diệt đến bây giờ là hơn 2.500 năm rồi. Và còn cả hàng triệu năm nữa Đức Di Lặc mới ra đời. Thì như vậy, một tức là khi mà mình có đủ cái sức định thì mình có thể điều trở lại, điều cái sinh lý và điều cái vật lý của mình. Thành ra có những người, quý vị thấy là chẳng hạn như có những người, người ta vẫn có thể làm chủ được cái đó trong khi người ta còn sống. Không phải là những người tu đắc đạo đâu, tức là chỉ có những người tu thần thông. Tại vì chẳng qua cái này là gì, mình thấy khi mình phối hợp được 3 cái này lại, tức là mình nhiếp tâm lại, mình gom năng lượng tâm mình lại thôi. Thì như hồi nãy mình nói, khi mình ứng dụng cái này, một người ca sĩ trên sân khấu muốn là một cái người nổi tiếng hay là một người thực sự là một người ca sĩ giỏi thì người ta phải đưa 3 cái này vào với nhau. Thấy chưa? Còn nếu mà người ta không đưa 3 cái tầng năng lượng lại với nhau, người ta cũng là những người ca sĩ bình thường. Một người vận động viên điền kinh cũng vậy, một người thể chơi bóng rổ cũng vậy. Thành ra cái này là những người bình thường vẫn có thể làm được. Do vậy mà đây là cái phương pháp căn bản nhất cho những người đã luyện thần thông. Chỉ có cái nó là con dao hai lưỡi, thành đó là lý do tại sao Đức Phật cấm không cho sử dụng khi mà mình không có tu tập rốt ráo. Tại vì mình có thể thực tập bằng cách chánh niệm nhiếp tâm để gom năng lượng của mình lại, thì như vậy là mình có đủ cái thần thông như vậy. Nhưng mà nếu mình không dứt được cái lậu hoặc thì nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Mình biết cái người kia đang chuẩn bị đầu cơ, phải không? Chuẩn bị tranh với cái hãng của mình, một cái là mình tiệt người ta liền, phải không? Hay là mình biết chuẩn bị kinh tế thị trường đang dao động là bây giờ mình đi thu gom hết vàng bạc đá quý mình khắp hết, đi mua bất động sản. Thành ra nó sẽ có cái lợi khi mình biết để mình giúp người khác. Chẳng hạn như mình ngồi đây mình biết cái bên kia nó chuẩn bị cháy, hay là người ta chuẩn bị bị một cái đại nạn, thì lúc đó mình sẽ phải giúp người ta. Nhưng mà nếu mà mình không biết tu tập, không có lòng từ thì mình cũng có thể làm hại. Thành ra cái này nó không có gì cao siêu cả nha. Chẳng qua chỉ là sự gom tụ năng lượng. Và cái này mình có thể chứng nghiệm được tự thân của mình và của mỗi người. Chẳng qua là mình được có một tí xíu thôi mình mất. Bây giờ cái hàng rào này nó cao 1.5 feet mình nhảy không qua. Nhưng mà nếu giả sử như bây giờ một cái xe nó đang đứt thắng, nó lao xuống dốc, hay là một con cọp nó vừa sống chuồng nó ra mình thấy, thì lúc đó là mình chỉ còn có sống hay chết, không còn một cái phân tâm nào, không còn một cái niệm khởi nào khác hết. Thì lúc đó là tất cả năng lượng của mình nó không có phóng ra theo những cái sóng não nữa, mà nó gom tụ lại bay cái dèo qua. Hay là thậm chí khi mà mình bị một cái vật nó nặng nó đè xuống mình, lúc đó nó đè mình chết, thì lúc đó tự nhiên mình đẩy lên, tức là mình không còn một cái phân tâm nào nữa, nhưng mà chỉ được một sát na đó thôi, sau đó mình mất. Là tại vì cái phân mình phân biệt. Và tại sao mình làm được như vậy, và tại sao nó cao như vậy? Tức là mình bị phân tâm, nó mất năng lượng liền. Thành ra quý vị thấy có những người, chẳng hạn như có những người người ta biểu diễn thần thông thì người ta vẫn làm được cái này. Khi mà người ta làm chủ lại được cái sức định của người ta thì người ta có thể bay lơ lửng trong không gian, người ta có thể đọc được tư tưởng người này, người ta có thể nghe được âm thanh người kia. Thì cái chuyện nó rất bình thường. Nói chung là con đường đi phải là con đường đi từ cái thể vật lý thôi, qua cái thân sinh lý và qua cái thân tâm lý. Khi mình làm chủ được rồi thì bắt đầu mình sẽ làm đi ngược lại, tức là mình có thể điều khiển cái sinh lý của mình, mình có thể điều khiển cái vật lý của mình, và không những của bản thân mình mà lúc đó mình còn có thể làm được cho cả vũ trụ ha. Thì đó là lý do tại sao mà quý vị thấy những người, những vị tổ hay những người mình ta có tu tập thì người ta biết rồi đó, ít khi nào mình ta để cho cái thân tứ đại của người ta rã rời. Tức là chẳng hạn như khi người ta biết là người ta gần ra đi, hay cái thân này nó không xài được nữa, là người ta làm gì? Người ta sẽ giảm ăn, người ta sẽ giảm cái phần vật chất thô này, sau đó người ta sẽ uống nước, người ta chỉ hít thở, hay là thậm chí người ta nghỉ ăn luôn, tức là người ta hấp thụ bằng tầng năng lượng này. Và cuối cùng một cái khi người ta thấy xong rồi, người ta ngưng luôn, là người ta ra đi một cách nhẹ nhàng. Thấy không? Còn nếu mà mình không biết mà mình chờ cho cái tứ đại rã rời á, thì nó cực kỳ đau đớn. Đó, thành ra các tổ cũng vậy. Các tổ khi nào mà các ngài thấy mà muốn ra đi là các ngài đã có cái năng lực định rồi. Đứng cũng đi được, chổng đầu xuống đất cũng đi được, nằm cũng đi được, ngồi cũng đi được. Thành ra lúc mà mình đã có cái sức định rồi thì mình sẽ ngược lại, mình làm chủ được cái thân sinh lý và cái thân tâm lý của mình. Thì cũng như trưa mình nói là khi mình có được cái lòng từ bi, cái sức định rồi thì những cái chất độc xung quanh không có ăn thua gì cả. Người ta có thể chuyển hóa được nó dễ dàng. Nha. Rồi, cái bằng chứng cụ thể giữa cái mối liên quan giữa ba cái tầng năng lượng này với nhau như thế nào? Tức là quý vị thấy bình thường chẳng hạn như mình đi đứng chân tay lúc nào cũng mình cũng cử động ngọ ngoại. Nếu mà quý vị có cái máy camera, quý vị để đó, quý vị quay ngày. Nãy giờ mình ngồi một cái nhúc qua nhích lại hoài, không có dần mình ngồi yên được. Không? Thành ra tại sao? Tại vì nó thường được lưu thông như vậy. Thành bây giờ khi mà mình chủ động, mà mình biết cái phương pháp thiền tập này là cái công cụ duy nhất, thưa quý vị, đây là cái công cụ duy nhất để chuyển hóa năng lượng của vũ trụ thành ra cái năng lượng tầng cao, để mình có thể nắm được cái quyền chỉ huy, tức là mình lấy lại cái quyền làm chủ của mình, không bị nó chi phối nữa. Thành ra bây giờ khi mà mình bắt đầu mình kéo cái giò mình ngồi lại, làm sao? Khi quý vị bắt đầu kéo cái giò ngồi lại, tức là mình đang tập hạn chế, phải không? Tức là con đường lưu thông của nó bây giờ bị hạn chế lại bớt. Thì khi cái con đường lưu thông của nó hạn chế lại bớt, thì cái sự vận chuyển của nó cũng sẽ bị hạn chế, phải không? Vận chuyển vào cũng hạn chế và vận chuyển ra cũng hạn chế. Vận chuyển vào gồm có cái gì? Vận chuyển vào gồm có chất dinh dưỡng, có oxy, có lính bảo vệ, tức là hệ miễn nhiễm của mình, miễn dịch của mình, có năng lượng. Cái con đường ra là gì? Chất độc, chất thải, cặn bã, thấy không? Thành ra khi mà mình chặn nó lại bớt như vậy á, thì đường vào nó sẽ giảm và đường ra cũng giảm. Có nghĩa là nó sẽ phải sống với một cái hoàn cảnh thiếu dinh dưỡng, thiếu oxy và độc tố thì cao, cặn bã thì nhiều. Nói chung là cuộc sống nó sẽ khó khăn, vất vả hơn. Thấy không? Thành ra từ cái biểu hiện về thay đổi vật lý, nó bắt đầu nó chuyển qua cái sinh lý là gì? Nó phải tập thích nghi để sống với như vậy. Tức là bắt đầu nó chuyển qua một cái trạng thái khác, tức là thích nghi với cái điều kiện sống ít dinh dưỡng hơn, ít dưỡng khí hơn, ít được bảo vệ hơn. Và cái nồng độ độc tố, sự ô nhiễm cao hơn. Thì lúc đó nó bắt buộc cái sinh lý mình sẽ thay đổi. Thì khi cái sinh lý mình nó thay đổi như vậy, thì quý vị sẽ thấy cái tâm lý mình thay đổi. Quý vị về thực tập một thời gian, quý vị sẽ thấy ngày xưa sao mình đụng một cái chuyện khó khăn gì, mình hay chạy. Gặp một cái chuyện gì hơi bất như ý một tí xíu, mình hay nổi nóng, hay mình hay lo sợ, mình hay bất an. Nhưng mà khi mình thực tập một thời gian, tự nhiên mình thấy mình vượt qua những cái chướng ngại, những cái bất an, những cái khó khăn, tự nhiên mình thấy nó dễ dàng hơn. Nó sẽ thay đổi từ phần vật lý qua sinh lý và qua tâm lý như vậy. Nha.
Nghĩa là thầy nói là nếu đau cũng phải chịu đau.
Không thì lát nữa mình sẽ nói tới cái đó, nhưng mà nó sẽ chuyển ha, nó sẽ chuyển rất là rõ ràng. Và cái gì cũng vậy, nó là trăm hay không bằng tay quen, tức là nếu mình làm nó đều đặn như vậy thì nó sẽ thích nghi và nó thay đổi, nó chuyển hóa từ cái vật lý qua sinh lý và qua cái tâm lý của mình. Và cái này thì quý vị thấy rất rõ ràng. Ra thì lát nữa quý vị sẽ thấy cái một cái điển hình là chẳng hạn như dân Nhật, những người tu thiền, người ta cái khả năng chịu đựng của ta rất là dẻo dai ha. Hay là chẳng hạn như cái sự kiện của dân Nhật tháng 3 năm rồi, mình thấy một cái biến cố kinh hoàng của lịch sử, nhưng mà từ người lớn đến người nhỏ người ta xử sự rất là bình, phải không? Rất là bình thường và rất là nhân bản đó. Thành ra đó là một cái bài học cho mình thấy khi mình ta đưa nó ứng dụng vào trong cuộc sống, trong tất cả các lĩnh vực. Rồi, song song với cái cơ chế mà đó, thích nghi với cái môi trường, cái cơ chế thứ hai là đấu tranh sinh tồn. Ha, trong thiên nhiên thì luôn luôn nó phải thích nghi và nó phải đấu tranh, tức là anh nào mạnh thì anh đó sống, anh nào yếu anh đó chết. Thì như vậy, nó sẽ, một bên này thì nó cố gắng, nó thay đổi cái sinh lý để nó thích nghi với cái sự khó khăn, cái sự thiếu thốn. Nhưng mà bên kia, nó phải tìm cách làm sao? Bên kia nó phải tìm cách là nó phải cũng vậy, tức là nó phải sản xuất ra những cái nội tiết tố ha, những cái chất gì đó để nó khai thông hết những cái bế tắc ha. Hay là đó là mình nói là thay đổi từ cái bế tắc của vật lý, nó chuyển qua cái thay đổi của sinh lý. Cũng có khi từ cái bế tắc của vật lý nó thay đổi cái vật lý khác. Tức là nếu mà quý vị ngồi thiền một thời gian, quý vị sẽ thấy những cái mạch máu mới nó chạy li ti, tức là nó bị bế tắc rồi, thì bây giờ nó phải mở cái con đường khác. Giống như mình, bây giờ mình đang bị ở trong một cái vòng vây, phải không? Khi mình kẹt như vậy thì bắt buộc bây giờ một, thứ nhất là anh phải có những người cảm tử quân liều chết đi ra để phá vòng vây, hay là để đem cấp cứu lương thực, tiếp tế lương thực, thuốc men. Cách thứ hai nữa là anh phải đào giao thông hào. Giao thông hào anh có thể đào con đường tắt, anh có thể đào con đường vòng ha. Thành ra nó cũng vậy. Thành ra khi mà mình bế tắc như vậy, cái cơ chế thứ hai là đấu tranh sinh tồn thì nó chịu đến một mức độ nào đó, nó có thể chịu. Nhưng mà đồng thời nó cũng phải làm cái gì đó, chứ nó không ngồi yên, ngồi chơi xe nước. Đó, thành ra khi mình thực tập nó đều đặn như vậy thì cơ thể mình nó sẽ quen. Khi mà mình gặp những cái chướng ngại là khả năng cơ thể mình nó sẽ biết cách đối phó. Nó có thể khả năng nó sản xuất ra những cái nội tiết tố, những cái hormone hay là những cái chất trong cơ thể mình để nó giải quyết những cái bế tắc. Nó có thể tạo ra những cái mạch vành ha, nó sẽ tạo ra những con đường tắt. Thành ra khi mà mình bị lớn tuổi hay là mình bị tai nạn, thì nếu như mình bị bế tắc một cái mạch máu trong tim, trong phổi, trong não của mình, thì nó đã quen giải quyết những cái bế tắc, thì lúc đó nó sẽ giải quyết được. Tùy theo cái sự thực tập của mình có nhuần nhuyễn hay không, có thường xuyên hay không, thấy không? Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là giữa sinh lý, vật lý và tâm lý nó là kết nối với nhau rất chặt chẽ và nó chuyển hóa cho nhau. Rồi thì đó là mình nói tới cái ứng dụng của hai cái nguyên lý là thích nghi với môi trường và đấu tranh sinh tồn. Như vậy cái thứ ba nữa là quý vị khi mà quý vị nhìn, khi mà bình thường chẳng hạn như mình ngồi mình thấy đau, có khi mình chịu không được là tại mình chưa vượt tới một cái ngưỡng cố định của nó ha. Thành ra mình thấy nó ghê gớm. Thứ nhất, cái thứ hai là cái tưởng của mình. Cái tưởng của mình làm cho mình bị mờ đi. Lấy ví dụ như bây giờ mình tưởng thức ăn ngon ha, mình nhìn cái màu mình thấy nó đẹp, mình ngửi cái mùi thấy nó thơm, bỏ vào miệng thấy nó ngon, rõ ràng nó ngon thiệt. Nhưng mà xin thưa cái đó cũng là cái ảo giác, nó vừa nuốt qua khoảng khúc lưỡi có 3 phân tới 5 phân thôi, dọn đây hấp cái rớt ra, dám lượm bỏ miệng nhai lại không? Thấy chưa? Huống chi là nó tụt xuống dưới tới cái bao tử mình, mà nó cắn nắp be nắp bát, mà nó tròn với cái dịch tiêu hóa với dịch mật đây, vừa chua chua vừa đắng đắng. Thấy không? Nó không chịu, nó đẩy ra một cái là nằm trong bụng của mình thôi, mà mới vừa 3 phút trước, 5 phút trước thôi mà mình đã, thấy không? Thành cái tưởng của mình, cái ảo giác của mình. Cái này cũng vậy. Nếu giả sử như quý vị nhìn cái ly này với cái con mắt trước giờ của một người không có tu tập, thì quý vị nói cái ly này thủy tinh là ly thủy tinh, nó là chất rắn, phải không? Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn sâu hơn một tí xíu, đừng nói nhìn sâu và quý vị chỉ cần thấy cái mặt này nó láng và đeo cái kính lúp tới mình nhìn là thấy nó không còn láng nữa rồi, nó xù xì, nó gồ ghề ha. Nhưng mà nếu quý vị nhìn sâu hơn, có kiến thức hơn, mình quán chiếu kỹ hơn thì mình biết rằng cái này là gì? Thủy tinh, tức là nó là những cái tinh thể của silicon, của cát nó làm thành ra. Nếu mà nhìn sâu hơn nữa thì cái cấu trúc của cái tinh thể silicon nó gồm có gì? Chẳng hạn như một cái phân tử thì nó gồm có những cái nguyên tử nó kết cấu với nhau, thấy không? Và cái phân tử này nó dính phân tử kia, nó mới tạo ra nó. Nếu mà mình lấy một phân tử nó ra thì mình phải chặt nó ra nhỏ, thì nó gồm có những cái nguyên tử. Còn nếu mà nhìn sâu hơn nữa dưới con mắt của những nhà vật lý học, thì trong một cái phân tử, trong một cái nguyên tử đó thì nó lại có những cái electron, cái điện tử nó chạy xung quanh một cái điện xích dương. Và nếu đến hiện nay thì người ta đâu còn thấy nó như vậy nữa. Nó là gì? Nó là thể năng lượng, nó là thể sống, phải không? Có lúc thì nó di chuyển thiệt nhanh thì nó ở thể sống, mà nó di chuyển chậm lại nó cô đọng lại thành thể hạt, và lúc đó nó mới ra cái hạt điện tử. Thì như vậy nhìn lại cái này, nó chẳng qua nó là những cái năng lượng nó chuyển động liên tục. Mà mình nhìn thì mình tưởng nó là cái ly bằng cứng nhắc, thủy tinh nằm yên chỗ. Giống như cái khối đau này, nếu như mình bằng cái ảo tưởng thì mình tưởng nó là cái khối đau ghê gớm, và mình nhìn trên cái bề mặt của nó thôi, và mình nghĩ là nó không thay đổi. Nhưng mà thực sự nếu mình nhìn kỹ hơn thì cái gì tạo nên cái đau này? Tức là nó gồm có cơ bắp, nó gồm có mạch máu, nó gồm có thần kinh, nó gồm có những cái dây gân. Thì khi mình kéo nó lại như vậy thì nó sẽ giảm hơn tí xíu. Mình bế tắc nó lại thì máu nó không lưu thông được, thần kinh nó bị chèn ép, cơ bắp nó bị chèn. Thì như vậy khi mà cái mạch máu chẳng hạn như máu nó dồn tới đây, nó đi không được thì nó phản lại cái lực Newton, thấy không? Phản lực đến, thì mình thấy nó đau. Nhưng mà mình nên nhớ là nó sẽ tới một lúc nào đó nó ép, cái áp lực nó đầy rồi thì sao? Nó dội bung qua, thấy không? Thành ra có lúc mình thấy nó đau, nhưng mà nếu mà mình ngồi đủ một lúc, nó vượt qua khỏi cái đó, là giống như mình đang đi lên dốc thấy mệt, gần tới đỉnh dốc mà vẫn thấy mờ mệt bên kia, phục xuống là thua rồi. Trong khi mình ráng lên tí xíu tới ngay đỉnh, mình nhìn thấy bên kia là rồi, thấy không? Là thấy nhẹ liền. Vừa lên tới đỉnh núi mà cao hơn nữa, nhưng mà tự nhiên thấy thở nó nhẹ hơn, sao lạ vậy? Cái này cũng vậy, có khi mình thấy hàng trăm hàng ngàn cái mũi kim nó chích, tức là cái thần kinh của mình khi nó bị chèn ép thì những cái electron, những cái điện tử nó tới, thấy không? Thành ra khi mà nó dồn tới một mức độ đó, cái cường độ dòng điện đủ mạnh, bụp nó đẩy thông qua, lúc đó mình im ra. Thành ra khi đó mình nhìn kỹ lại nó thì mình sẽ thấy nó gồm nhiều cái yếu tố nó hợp lại thành mà nó không có thật. Và lúc này là cơ hội cho mình nhìn rõ sự thật, hay là quán chiếu rõ cái thân tứ đại của mình, giữa cái phần vật chất thô và cái tâm thức của mình, nó không có dính líu gì với nhau thực sự cả. Và khi mà mình vượt qua được như vậy, cái mình tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng, mình có cái niềm tin, Và quý vị biết rằng khi mà mình nhìn ra được cái sự thật này rồi á, khi mình vượt qua được nó thì nó không có chết, nó không có tổn thương. Giống như quý vị ban ngày á, mình vô sở thì mình là ông chủ, mình về nhà là ông bố, đi ra đường là ông bạn. Tức là mỗi cái vị trí, mỗi cái thời khắc mình đóng một cái vai trò khác nhau. Mình lăn xăng, thấy không? Thậm chí về nhà leo giường ngủ đâu có nằm cái là hít vô thở ra ba hơi là ngủ đâu. Cũng lăn qua lộn lại. Thành ra nếu một cái người khác đứng ở bên ngoài nhìn vào thì nó ở ông này sang lúc thì ra cái này, lúc ra vai trò kia. Nhưng mà sau khi mà mình nằm xong mình vô giấc ngủ rồi thì cái người khác tới nhìn tưởng mình chết. Im re à? Thấy không? So với cái lúc trước à, lăn xăng lộn xộn đủ vai trò hết, nhưng mà bắt đầu khi mình vô giấc ngủ rồi mình nằm như chết. Nhưng mà sau khi mình tỉnh dậy mình có chết không? Cũng hoạt động lại như thường. Thì cái này cũng vậy, sau khi mình ngồi thiền nó tê nó đau mình xoa bóp mình xả nó lại, mình cũng đi đứng bình thường thôi, phải không? Thành ra nếu như bây giờ mình đang còn tỉnh nè, đang còn khỏe nè, đang còn tự giác ha, tức là mình đang ở trong vai trò chủ động mà mình chưa tập nhận cái sự thật này, một tí xíu đau này mà mình chưa chịu được, thì quý vị thử nghĩ ngày mai cái mình bắt đầu mình bệnh. Không? Khi mình bệnh làm sao? Tức là vẫn còn trẻ, vẫn còn tỉnh, mà chỉ cái là mình bị động thôi, là mình đã thấy làm sao? Bất an rồi. Thấy chưa? Huống chi lúc mình già, lúc mình yếu, và lúc mình bị bệnh, càng bị động hơn nữa, thì làm sao mình chịu nổi với cái đau? Và nếu lúc mình chết nữa, cái tứ đại nó rã rời, nếu như mình không tập làm chủ, ha? Nếu như mình không tập làm chủ, không hiểu cái này để mà dừng được nó, để mà chuyển hóa được nó, thì cái lúc mà mình chờ đến cái tứ đại rã rời thì nó càng ghê gớm hơn. Đó, thành ra mình phải cố gắng nhìn nó cho kỹ và nó sẽ có nhiều cách đối trị. Dĩ nhiên cái thứ nhất là cái vị trí phải cho đúng, cái hơi thở phải cho đúng và mình phải buông thư. Tại vì khi quý vị vào ngồi thiền á, thì nãy mình nói là từ cái khuôn mặt, từ cái vị trí vai cổ, tức là cái cách thở của mình, sau này khi vào khóa tu thì mình sẽ theo dõi, mình sẽ chỉ kỹ hơn. Tức là khi quý vị càng buông lỏng bao nhiêu thì nó càng thư giãn bấy nhiêu, và càng thư giãn bao nhiêu thì cái phản lực, tức là cái sự phản hồi lại của tín hiệu của những cái electron đó ha, cái tín hiệu của thần kinh nó phản hồi lại, nó không có. Thấy chưa? Thành ra nó, quý vị đâu có cảm thấy đau, đâu cảm thấy tê. Còn như lúc mình nói rồi, mình càng phản ứng mạnh bao nhiêu, cái phản lực lại càng mạnh bấy nhiêu. Thấy chưa? Mình càng căng, mình càng gồng, mình càng phản ứng nó, mình càng đau. Trong khi quý vị thả lỏng nó ra thì quý vị không thấy cái gì hết. Và đó cũng là bước đầu để mình tập cái sự vô ngã. Tại vì khi quý vị vào, quý vị ngồi thả lỏng ra rồi á, không còn thấy cái biên giới giữa cơ quan này với cơ quan khác. Tại vì nó đâu có còn cái sự phản hồi của thần kinh nữa đâu. Nó sẽ là vô phân biệt, cũng như mình không thấy được cái sự khác biệt giữa mình với cái môi trường bên ngoài. Thành ra đó là cái bước đầu tiên để thực tập vô phân biệt hay là vô ngã. Và chính từ cái đó mình không thấy đau. Ha. Thành ra khi mà mình, nó có nhiều cái cách, chẳng hạn như giai đoạn đầu là mình phải ngồi cho đúng, thở cho đúng, buông thư cho đúng. Rồi chẳng hạn như về cái tâm, nó cũng có nhiều cách, cách là mình đánh lạc hướng nó. Nếu như mình chú tâm vào một cái đối tượng khác thì như vậy nó sẽ không có chú tâm vào cái đau thì nó đỡ. Cái cách mà trực diện để nhìn cho rõ sự thật, tức là mình nhìn sâu vào nó, và khi mình nhìn sâu thì mình thấy rõ cái ly không phải là cái ly ha, nó chỉ là sự cô động lại của những năng lượng đang chuyển động ở những tốc độ khác nhau. Thì lúc đó mình thấy cái này cũng vậy. Và cái thiền tập này nó có hàng chục ngàn năm quý vị, trước thời Đức Phật rất lâu xa. Thấy không? Người Ấn Độ giáo, người Hindu người ta đã thực tập cái này rất lâu. Nhưng mà nó chỉ có cái giới hạn là tại vì người ta còn vướng mắc, người ta còn chấp vào cái thành quả người ta đạt được. Thành ra cho dù người ta có cái thần thông, cho dù người ta tu lên được cái cảnh giới vô sắc giới, người ta có thể sống được hàng trăm ngàn năm. Nhưng mà quý vị thấy Đức Phật mới đi tu vài ba ngày là chứng nghiệm được liền, phải không? Nhưng mà ngài chê, ngài nói trời ơi, có sống vài trăm năm càng lên cao bao nhiêu càng rớt sâu bấy nhiêu. Đó là nguyên lý hai mặt, cái chuyện lãng phí thời gian vô ích. Thành ra ngài mới từ bỏ hai ông thầy mình, không có chịu hợp tác làm giáo chủ, mà ngài mới bắt đầu đi qua cội bồ đề để ngồi yên thiền định. Thành ra khi mà ngài thiền định và ngài buông hết, không chấp nữa, thì lúc đó cái thiền tập này nó mới đạt được cái hiệu quả là gì? Tức là Ngài là người chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đó cái thiền tập này nó mới được thăng hoa đến cái mức tối ưu của nó, thành người ta mới biết đến được nhiều. Nhưng mà từ ngày đó đến nay 2600 năm rồi ha, chưa có một ai ngồi thiền đâu mà chết, mà chỉ có hàng triệu người ngồi thiền mà chứng quả và ra đi tự tại thôi ha. Thành ra nếu mà ai muốn lên kỷ lục thế giới, cứ việc ngồi thiền đau chết đi, sẽ có báo chiếu tới liền tức khắc.
Đau mà chịu nổi cho nó
cũng phải. Từ tập từ từ, không? Do là cái ảo tưởng của mình, với là mình cái gì cũng vậy, cho nên là trăm hay không bằng tay quen. Với cái thứ hai là mình sống, mình thấy không? Tất cả mọi cái sinh hoạt trong đời thường của mình, từ từ quý vị học, quý vị sẽ thấy. Cái ăn, cái uống, cái sinh hoạt, cái gì cũng vậy, mình sống trên cái ảo dự, ảo giác, ảo tưởng, và mình sống trên cái sai lầm rất nhiều. Và thậm chí mình đầu độc mình hàng ngày, hàng giờ, hay là mình tu đạo Phật, mình hiểu rõ nguyên lý nhân quả, nhưng mà mình làm sai bét. Tức là mình muốn cái quả lành mà mình gieo cái nhân xấu không à? Thấy không? Thành ra mình biết, mình hiểu rất rõ, nhưng mình thực hành sai bét, là do cái ảo tưởng, do cái tri giác sai lầm của mình. Thành ra cái này nó giúp cho mình trở về nhận danh cái sự thật, và mình phải thực tập. Càng thực tập nhiều bao nhiêu thì trăm hay không bằng tay quen, từ từ nó sẽ trở thành chính mình. Rồi mình đi sâu vào thì sau này thì mình sẽ thấy được nó có nhiều cái công năng lắm, nó có nhiều cái khả năng để trị liệu, để chuyển hóa, và nó ảnh hưởng, nó thay đổi thực tế ngay trong đời sống này, chứ không chờ đến ngày mai. Giờ phút nào quý vị ngồi là quý vị sẽ thấy an lạc thảnh thơi ngay lúc đó. Và nếu mình nói đau thì như vậy là nó không đúng, là tại vì mình thực tập chưa đúng. Bây giờ nó có cả hàng ngàn cái trung tâm trị liệu ở Mỹ ạ, nó có hàng ngàn cái trung tâm trị liệu cho những người bị ung thư hay là bị multiple sclerosis, tức là những người viêm đa thần kinh ha. Thì quý vị tưởng tượng thần kinh của mình mà mới bị con zona nó ăn một tí xíu thôi là mình đã đau điếng chịu không nổi rồi, huống chi những người nó toàn bộ thần kinh của người ta là nó viêm, nó sưng hết và nó chạm hết, không có thuốc nào trị, chẳng lẽ cứ corticosteroid hoài. Nhưng mà chỉ có đưa vào phương pháp thiền tập này, cái cách đầu tiên hết chỉ là buông thư như vậy là người ta vượt qua cái đau, chưa nói trị liệu, nhưng mà cái đầu tiên người ta thấy có hiệu quả là giảm đau. Thành ra nếu như mình còn đau tức là mình còn phản ứng, mình chưa có tập quen, thấy không? Cái công cái công năng đầu tiên của thiền tập người ta dùng nó là để giảm đau, chứ chưa có gì hết trơn đó. Chưa nói vấn đề trị liệu, chưa nói vấn đề lâu dài, nhưng cái trước hết mà y học ứng dụng là để giảm đau. Mà mình sợ đau, tức là do mình phản ứng, do mình phản ứng theo cái nguyên lý Newton thôi, cái phản lực Newton thôi. Quán cũng được, nhưng mà quán đó vẫn là cái bước thứ hai, tức là mình vẫn là lừa cái tâm mình, tức là đánh hỏa mù. Đó, vẫn là đánh hỏa mù. Mình muốn ngon lành là mình trực diện với nó, tức là mình cứ ngồi mình nhìn và mình hít thở, tức là chẳng hạn như quý vị thấy cái chuông này nó không có thanh lắm nha. Để coi cái chuông này chuẩn bị lên chưa, còn 2 phút nữa. Thì quý vị nghe cái chuông này và quý vị nghe cái chuông đó, quý vị sẽ thấy tức là khi mình thỉnh một tiếng chuông hay là khi mình rớt thả một viên sỏi xuống, nó sẽ bắt đầu cái vibration và cái xung động nó sẽ lan ra lớn dần và nó nhẹ dần, nhẹ dần. Thấy không? Thì như vậy mỗi lần mình hít vào, năng lượng nó đầy dẫy rồi. Khi mình thở ra, quý vị phải như vậy á. Làm sao mỗi lần mình càng thở ra thì cơ bắp mình nó càng thư giãn. Thấy không? Chỉ có làm như vậy thôi. Thì quý vị càng thư giãn ra bao nhiêu thì nó càng buông thư bấy nhiêu, và cái phản lực, tức là cái tín hiệu truyền ngược lại, nó lại càng chậm đi, nó càng nhỏ đi, và mình không còn thấy một cái sức căng, một cái sự bế tắc, một cái sự phản hồi nào hết. Còn mình càng gồng bao nhiêu, mình càng phản ứng nó bao nhiêu, thì cái lực đó nó lại càng đi ngược lại mạnh bấy nhiêu. Thì cái ví dụ mình trước nó mình đập cái này nè, thấy không? Nếu mà mình đập, mình thả lỏng nó ra nhẹ, khác. Mà mình càng gồng nó bao nhiêu, mình càng đập mạnh bao nhiêu thì cái phản lực lại càng nhiều bấy nhiêu, mình càng đau bấy nhiêu. Nó y chang cái này vậy thôi. Thành nó rất là dễ hiểu, rất là khoa học, không có cái gì mờ ám, không có cái gì là bí mật cả.
Cảm ơn thầy. vô được hết cái giao cảm thần kinh hay đối giao cảm thần kinh?
Thư giãn, chứ không phải kích thích.
Thư giao cảm thần
dạ. kinh. Nói chung lúc đó là hoàn toàn như là tất cả các cái cơ chế vận động trong cơ thể mình mà bằng cái não bộ nó hoàn toàn nó thư giãn. Cái này là mình chưa có cái cơ hội để đi vào sâu trong cái sóng não. Nguyên tắc thiền tập là gì? Từ cái tập thể dục mình nói cũng vậy, tức là khi mình tập thể dục mà mình áp dụng 3 tầng năng lượng của này á, là mình hoàn toàn để cho cái thức mình nó buông, mình không có để cho cái thức nó xen vào, tức là mình sử dụng cái thân, cái quán tính của mình thôi, và để cho nó thịt lỏng. Thì khi cái thức của mình nó không xen vào, nó không làm chủ nữa, mà nó buông lỏng ra, thì lúc đó cơ bắp, thần kinh, mạch máu mình nó mới lỏng ra, nó mới bắt đầu thông được những cái bế tắc và năng lượng nó mới khai thông. Thành ra khi mình vào thiền định rồi á, là có những lúc trước khi mà mình muốn để cho nó an định đến trị liệu là mình phải buông ra hết, không để cho cái thức mình nó xen vào. Thì ngay lúc đó nó mới bắt đầu nó làm cái gì? Nó làm một cách chính xác. Và mình thấy chẳng hạn như những cái người mà người ta gọi là những người mộng du á, ha, tức là người ta sống bằng vô thức, người ta dậy, người ta làm việc chính xác tuyệt đối, không có một cái thứ gì sai sót, thấy không? Và thậm chí như người ta leo lên tường, người ta đi trên cái bức tường, người ta đi trên dây, thậm chí người ta đi lên đứng như vậy, không té. Là tại vì mình khi mình mở mắt ra, các mình bị cái thức phân biệt, ha, cao, thấp, lớn, nhỏ, cái này, cái kia thành. Chính vì đó là cái động tác cuối cùng khi mình tập, mình phải nhắm mắt lại để mình cắt bớt cái sự ảnh hưởng của những cái yếu tố mà mình vướng mắt, mình dính mắt. Để khi mà mình bắt đầu cái tứ đại mình rã rời, khi mình gom năng lượng lại đó, là mình không bị nó lôi kéo nữa. Thành ra khi vào đó là hoàn toàn không để cho cái thức của mình nó xen vào nữa. Rồi ha, thôi tạm dừng ở đây, lối giờ rồi.